Chương 96, ra ngoài tinh không. Chương 96, ra ngoài tinh không. Chỉ nhìn qua hành động hắn làm ở Đông Ly đảo thôi cũng biết hắn đến đây là có mục đích gì, không cần hắn ra tay, liền chủ động thay hắn gom hết tài nguyên trên Kỳ Lân đảo này lại cho hắn, làm cho hắn đỡ mất công lao động chân tay. Tên này thật tốt biết bao. Đa tạ thành chủ đại nhân khen ngợi. Hoa Kiêu túi đầu rất là cung kính. Đùa nhau sao? Dương Nguyên Lãng thủ đoạn độc ác như vậy, không hề nói một cái lý do liền đem Đông Ly kiếm phái mấy chục vạn đệ tử cùng trưởng lao tiêu diệt, dọn không Đông Ly đảo. Nếu mà Kỳ Lân đảo của hắn không tự chủ làm trước một bước, chỉ sợ không bao lâu sẽ phải đi theo bước của Đông Ly đảo thôi. Ân, Hoa Kiêu, ngươi không phải chơi ta chứ? Dương Nguyên Lãng đem thần niệm quét qua mấy trăm chiếc nhẫn chứa vật mà Hoa Kiêu đưa qua, gương mặt không khỏi tối sầm lại. Hệ thống tính toán đâu ra đấy chỉ có 30 tỷ điểm mộng đạo mà thôi, vậy là còn kém hơn cả bên Đông Ly đảo nữa. Phải biết, Đông Ly đảo có phần kém hơn, nhưng hắn gom hết cũng được 40 tỷ điểm mộng đạo, Kỳ Lân đảo không thể nào ít hơn như vậy mới được. Dù cộng thêm số tài nguyên này, đã đủ cho hắn đi vào mộng cảnh lần này, nhưng trong lòng của hắn có đôi chút không thoải mái, cứ như bị người khác lừa, trêu chọc một dạng. Thành chủ đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, tiểu nhân tuyệt đối không hề có ý giấu giếm, không tin ngài hoàn toàn có thể dò xét không gian chứa vật của ta. Ông, vậy vì sao lại ít như vậy? Bên trong dị độ không gian của Hỏa Kiều đúng là nghèo đến không có gì, những lời trên này nói quả là không có sai. Thêm nữa Hỏa Kiều dám mở ra không gian của bản thân cho hắn xem, là phải chịu nguy hiểm vô cùng lớn, phải biết một khi hắn không vui, ra tay hủy đi không gian của Ilya, theo đó ít cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng như chơi ấy chứ. Hồi thanh chủ đại nhân, tất cả cũng là vì tiểu nhân muốn đột phá tu vi cao hơn mà ra. Hắc. Dương Nguyên Lãng cười lạnh, xem ra lần này hắn đúng là xui xẻo. Hỏa Kiều mới đột phá phá hư cảnh không lâu, ở địa phương này tu luyện, muốn tăng cường thực lực lên phải tốn hao tài nguyên không cần nói cũng hiểu. Giờ phút này, hắn trong lòng có ý nghĩ đem tên Hỏa Kiều này tiêu diệt đi cũng đã xuất hiện. Ba mẹ nó chứ, như tên này không có đột phá phá hư cảnh, hắn liền có thể có thêm vài chục tỷ điểm mộng đạo nữa rồi. Thành chủ đại nhân. Hỏa Kiều trong lòng lạnh lẽo. Biết Dương Nguyên Lãng vui giận bất thường như thế kia, sau khi đột phá hắn liền liều mạng cũng nên chạy khỏi viên hoang mục nơi này rồi. Xui xẻo đối mặt với đám người kia, hắn còn có thể sử dụng bí pháp chạy trốn, chứ ở trước mặt của Dương Nguyên Lãng, ý nghĩ chạy trốn chỉ sợ không được thực tế cho lắm. Hỏa Kiều, ta muốn ngươi gia nhập Bất Giả Thành, chủ quản khí thành thi, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Khi đến đây hắn cũng đã điều tra qua, Kỳ Lân Tông có thể bá chủ Kỳ Lân đảo, tông môn này ngoại trừ cao thủ trần nhà như Hỏa Kiều ra, còn là môn phái luyện khí nổi danh, dường như hết 80% binh khí mà tu sĩ Kỳ Lân đảo sử dụng đều xuất phát từ Kỳ Lân Tông. Hỏa Kiều là lao tổ tông, tài nghệ luyện khí vô cùng cao siêu, nghe đâu cũng sắp đột phá thất giai luyện khí sư, có Hỏa Kiều gia nhập, đại sự chế tạo Bất Giả Thành trở thành siêu cấp thế lực của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Đa tạ thành chủ đại nhân thưởng thức. Có thể làm việc cho thành chủ đại nhân, đó là phúc phần của thuộc hạ. Hoa Kiêu cung kính nhận lời. Nói nhảm, Dương Nguyên Lãng bá đạo như thế kia, hắn dám không nhận lời hay là sao? Vậy thì tốt. Từ xưa đến nay kẻ thức thời là Trang Anh Tuấn Kiệt, sẽ không có người nào đi chê cười Hoa Kiêu cả. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ có một yêu cầu quá phận, mong được thành chủ đại nhân đáp ứng. Nói thử xem. Kỳ Lân Tông của thuộc hạ là luyện khí tông môn, bên trong môn phái có rất nhiều thiên tài luyện khí sư, thuộc hạ muốn đưa những người này đến Bất Giả Thành, mong thành chủ đại nhân chấp thuận. Không thành vấn đề, bây giờ ngươi đã là chủ sự của khí thành ti. Việc sắp xếp nhân sự trong ti của ngươi thì ngươi có thể tự chủ, không cần phải hỏi ý kiến của ta. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hoa Kiêu trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Dương Nguyên Lãng này cũng không phải là người khó ở chung như vậy. Thành chủ đại nhân, thế gia của tiểu nhân cũng đã ngưỡng mộ Bất Giả Thành từ lâu, mong muốn được gia nhập, xin thành chủ đại nhân cho phép. Thành chủ đại nhân, Bất Ly Môn của tiểu nhân cũng ngưỡng mộ Bất Giả Thành từ lâu, nguyện vì thành chủ đại nhân hiệu lực. Thành chủ đại nhân, thế gia của tiểu nhân cũng là như vậy, xin đại nhân thu nhận. Thành chủ đại nhân, theo sau đó mấy chục cái thế lực lớn nhỏ của Kỳ Lân đảo liền nhao nhao muốn gia nhập Bất Giả Thành. Âm thanh vang vọng cả một phương trời. Những thế lực này từ bỏ làm vua một cõi để gia nhập Bất Giả Thành làm một tên lính, nhìn qua thì là thiệt thòi, nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Ai cũng nhìn ra được, Kỳ Lân đảo sau trận càn quét của Hỏa Kiều, trên đảo đã không còn linh thạch nữa rồi, cũng không còn nhiều tài nguyên, muốn khôi phục lại không có mấy ngàn năm cũng đừng có nghĩ. Bọn họ có thể sống được đến mấy ngàn năm nữa hay không cũng là một vấn đề, nơi đây cũng như Đông Ly đảo đã trở thành một vùng đất chết, chỉ thích hợp cho phàm nhân sinh sống, tu luyện giả không thể sinh tồn ở nơi này được. Trong khi đó, Bất Giả Thành là địa bàn của Dương Nguyên Lãng, y sẽ không có để cho địa bàn của mình hưu quặng mà không để ý đến, nơi đó mới là tu hành thánh địa mới của viên hoang giới nơi này, giờ phút này không đến đó tu luyện thì còn đi nơi nào nữa. Được thôi, nếu các ngươi có thể đến được Bất Giả Thành, ta cũng không có ý kiến. Đa tạ thành chủ đại nhân. Vượt qua một khu hải vực thôi mà, đối với những thế lực lớn truyền thừa mấy ngàn năm, vạn năm như bọn họ nói, không có khó khăn. Thành chủ đại nhân. Ấy, ta đã triệt đi căn cơ của bọn họ, cũng nên bồi thường cho bọn họ đôi chút chứ. Thành chủ đại nhân anh minh. Hoa Kiêu khỏe miệng co giật một cái. Như hắn nhớ không sai mà nói, đám người ở Đông Ly đảo cũng có cầu xin tương tự như Kỳ Lân đảo, nhưng Dương Nguyên Lãng ngay cả nhìn cũng chưa nhìn liền quay đầu rời đi. Đến Kỳ Lân đảo thì thái độ khác hẳn. Con người này thật sự là quá khó đoán đi mà. Ta đang cần gấp một lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo khác, ngươi có ý kiến gì hay không? Vẫn còn thiếu rất nhiều điểm mộc đạo, lần sau nếu hắn đột phá đến chuẩn đế hay đại đế sẽ cần một số lượng linh thạch khổng lồ. Toàn bộ viên hoang giới nơi này đã không thể nào tìm ra địa phương nào có thể chu cấp cho hắn được rồi, phải nghĩ cách khác thôi. Thành chủ đại nhân, ngài có nghe qua Viên Hoang Tinh Hệ hay chưa? Nói rõ ràng một chút. Viên Hoang Tinh Hệ, đúng là hắn chưa có nghe qua cái tên này.
Vâng.
Thành chủ đại nhân. Chương 97, Tinh Không Đạo Tặc chương 97, Tinh Không Đạo Tặc Hòa Kiều nói tiếp, nơi chúng ta đang sống, gọi là Viên Hoang Vực, còn cứ gọi là Viên Hoang Giới, nhưng ngoài Viên Hoang Giới ra, xung quanh còn có mấy chục tòa tu hành thế giới nữa, gọi chung lại là một cái tinh vực. Chỉ vì Viên Hoang Giới chúng ta là khối đại lục lớn nhất, nên phiến tinh vực này liền lấy tên của Viên Hoang Giới chúng ta đặt tên cho phiến tinh vực này, gọi là Viên Hoang Tinh Vực. Hòa Kiều ánh mắt có vài phần quái lạ nhìn qua Dương Nguyên Lãng. Hắn không hiểu, những kiến thức căn bản như thế này Dương Nguyên Lãng còn không có biết, làm sao lại có thể tu hành đến cảnh giới kinh khủng như thế này kia chứ? Đi thôi. Dương Nguyên Lãng cũng không nói nhảm nữa, dùng thánh lực bao phủ Hòa Kiều, cưỡng ép hắn rời khỏi Viên Hoang Giới, tiến vào tinh không bao la. Hắn không hề ngốc, biết được rõ ràng ở khu vực này ngoài Viên Hoang Giới ra còn có nhiều tinh cầu tu luyện văn minh khác. Kém hơn đôi chút cũng không có sao, hắn có thể cướp vài cái thế giới tài nguyên, thế nào cũng đủ điểm mộng đạo cho hắn sử dụng mà. Quả nhiên là thánh cảnh. Hòa Kiều trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu nói trước đó hắn chỉ nghi ngờ Dương Nguyên Lãng có phải là thánh cảnh cường giả hay không thì hiện tại đã không còn nữa. Khí tức mà Dương Nguyên Lãng phát ra, làm cho hắn không có lấy chút dũng khí nào phản kháng, linh hồn cũng run rẩy vô cùng, hắn hiểu người thanh niên trước mặt mình đây thực lực đã không còn là hắn có thể đối phó nổi. Dương Nguyên Lãng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhắm ngay khối đại lục gần với lại Viên Hoang Giới nhất là Vân Minh đại lục bay đến, khoảng cách mấy chục ngàn năm ánh sáng, với đại thánh cảnh như hắn cũng không có đáng là bao, vài ngày thì đã đặt chân lên được khối đại lục này rồi.
Ân,
chuyện gì vậy? Dừng chân trên khối Vân Minh đại lục này, Dương Nguyên Lãng không khỏi nhíu mày thật sâu. Thần niệm của hắn đã thả ra bên ngoài, khắp nơi Vân Minh đại lục này đều là chốn hoang tàn, không một người sống, yêu thú cũng tuyệt tích, cái mà hắn quan tâm là linh mạch hay thiên tài địa bảo càng là không thấy một viên. Cả khối đại lục này giống như đã bị người ta cướp sạch đi một lần. Dù cũng làm nghề cường đạo, nhưng nhìn thủ pháp của đối phương, hắn có chút tự thẹn không bằng. Đối phương ra tay tàn nhẫn quá, dã man quá, nếu có thể gặp được, hắn cũng muốn được bái sư học thêm chút đỉnh.
Thành chủ đại nhân,
theo suy đoán của thuộc hạ, Vân Minh đại lục nơi này có lẽ đã gặp phải Tinh Không đạo tặc rồi.
Tinh Không đạo tặc?
Vâng, là Tinh Không đạo tặc. Đám người này hoành hành tại các tinh vực, thậm chí đến gần các ngân hệ xung quanh, gặp phải những đoàn phi thuyền, liền sẽ cướp bóc chấn lột, gặp được tinh vực xa xôi, nếu điều tra bên trong không có cường giả bảo hộ, bọn chúng sẽ đi vào tiến hành cướp bóc trên từng khối đại lục, đem hết tài nguyên thu về, nhân loại cùng yêu thú sẽ được bắt lại bán cho những thương hội khác làm nô lệ, mỗi một khối đại lục bọn chúng đi qua, không bao lâu nơi đó liền sẽ thành hành tinh chết. Hoa Kiều nghĩ Dương Nguyên Lãng tuổi còn trẻ, lại có tu vi kinh khủng như thế này, chắc cũng xuất thân từ đại thế lực trong những ngân hệ lớn, theo lý những chuyện này y đều rõ trong lòng bàn tay mới đúng, nhưng mà thái độ vừa rồi giống như Dương Nguyên Lãng không biết gì về Tinh Không đạo tất cả, điều này làm cho hắn có đôi chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng tức thời không dám hỏi nhiều. Thực lực của những đám Tinh Không đạo tặc này như thế nào?
Hồi thanh chủ đại nhân,
có thể ở tinh không thành lập một băng cước, tu vi thấp nhất cũng phải là luyện thần cảnh, cao nhất có thể là thánh vương cảnh. Luyện thần cảnh chỉ là cất bước, vì trong tinh không áp lực cùng nguy hiểm cực lớn, không có luyện thần cảnh tu vi là không thể nào tự do hành động qua lại được. Nhưng ở trong những tinh không đạo tặc cường đại, luyện thần cảnh chỉ là chân chạy vặt, không đáng để ý đột phá động ngữ cảnh, mới có quyền lên tiếng, thánh cảnh cường giả mới là chúa tể tất cả. Nên có thể xưng là tinh không đạo tặc đoàn, chí ít cũng phải có một vị tiểu thánh cảnh cường giả tọa trấn, tốt đầu tinh không đạo tặc đoàn, càng là có thánh vương cường giả tọa trấn.
Thánh vương cường giả sao?
Dương Nguyên Lãng trầm ngâm. Thực lực hiện tại của hắn là đại thánh cảnh sơ kỳ, như dùng hết thủ đoạn, đối phó thậm chí tiêu diệt đại thánh cảnh viên mãn cũng không khó, nhưng mà thánh vương cường giả thì hắn lại không hề có phần thắng chút nào, gặp phải những cường giả như thế, hắn chỉ có thể có bao xa chạy bao xa.
Thành chủ đại nhân,
thực ra cường đại tinh không đạo tặc đoàn có thánh vương cường giả tọa trấn, bọn họ chỉ hoạt động gần trung tâm ngân hệ, đánh chủ ý lên những thương đoàn lớn, còn tại những nơi hẻo lánh như Vân Hoang tinh vực chúng ta, sẽ không có cường đại tinh không đạo tặc đoàn.
Như vậy a?
Dương Nguyên Lãng bẽ cằm,
suy nghĩ đôi chút,
nếu mà đối phương có thánh vương cường giả, điều đó không cần suy nghĩ, hắn sẽ ngay lập tức xoay người bỏ chạy về Bất Giả Thành, đưa người nhà của mình rời khỏi Viên Hoang tinh vực. Thực lực của hắn hiện tại tính ra không ngán thánh vương cường giả, tuy nhiên động thủ thật, có khả năng là lưỡng bại câu thương. Mà hắn thì lại không thích cái kết cục này một chút nào cả. Nhưng nếu không phải, chỉ là đại thánh cảnh cường giả trở xuống, vậy thì không cần thiết phải kiên kỵ như vậy.
Nói không chừng.
Ấy,
Hoa Kiều,
ngươi giống như là biết được lai lịch của đám đạo tặc này có phải không?
Hồi thanh chủ đại nhân,
thuộc hạ đúng là có biết về đám đạo tặc đã hủy đi Vân Minh đại lục.
Lợi hại thật, hắn chỉ có chút giật mình, Dương Nguyên Lãng liền nhìn ra được vấn đề, sức quan sát này cũng quá mạnh đi đó chứ.
Xẹt,
xẹt,
xẹt.
Ha ha,
đại ca,
nơi này vẫn còn hai con cá lọt lưới.
Ân,
không tệ,
không tệ,
có thể kiếm thêm một ít linh thạch.
Ấy,
cái tên áo đỏ kia sao ta cứ có cảm giác quen thuộc.
Một nhóm ba người đàn ông tuổi tầm 40 đột ngột xuất hiện, đem Dương Nguyên Lãng cùng Hòa Kiều hai người bao vây lại.
Một tên phá hư cảnh, hai tên luyện hư cảnh.
Dương Nguyên Lãng chặt lưỡi.
Ở Vân Hoang giới hắn tìm khắp cũng chỉ gặp hai người Hồng Thương Nhân cùng Hòa Kiều là hai tên động hư cảnh, không ngờ chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, lại gặp được ba tên động hư cảnh, đúng là không ra ngoài không có biết trời đất rộng lớn bao nhiêu.
Đại ca,
em nhớ ra rồi, hắn là Hòa Kiều, chân thân là một con hỏa kỳ lân, mấy trăm năm trước chúng ta đã vô hụt ý.
Tiền tư có trí nhớ rất tốt, rất nhanh hắn liền nhận ra thân phận của Hòa Kiều.
Là ngươi? Lý Lôi cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ ở Vân Hoang tinh vực nơi đây lại có thể gặp được Hỏa Kiều.
Đại ca,
Hỏa Kỳ lân này là vị đại nhân kia nhắm chúng, chỉ cần bắt được y giao cho vị đại nhân đó, chúng ta liền có mấy tỷ linh thạch đến tiêu xài. Ngư Hành ánh mắt hiện ra sự tham lam rõ rệt. Mấy tỷ linh thạch, mà không phải là số lượng nhỏ, có số tiền này, bọn họ có thể tiêu xài một đoạn thời gian, phải biết dù là tại những cổ địa thế giới, linh thạch cũng là đồng tiền mạnh. Dường như, ngân hệ bên dưới đều là lấy linh thạch làm tiền tệ giao dịch. Có càng nhiều linh thạch, mua sắm được càng nhiều tài nguyên, tu vi bọn họ sẽ lại càng cao. Bọn chúng là ai vậy? Chương 98, Diệt Thần Linh Đạo Tặc Đoàn chương 98, Diệt Thần Linh Đạo Tặc Đoàn bọn chúng là ai vậy? Tiêu ngạo quá đi, thực lực cũng tạm ổn. Nhìn như thế nào thì đám người này cũng chẳng giống người tốt chút nào cả. Mà đám người này giống như có quen biết với lại Hòa Kiều thì phải. Hồi thành chủ đại nhân, bọn chúng là thành viên của Thần Linh Đạo Tặc Đoàn, thuộc về Thái Linh Ngân Hệ bên kia. Bọn chúng thường qua những tinh vực nhỏ để kiếm ăn, trước giờ bọn họ làm qua vô số chuyện thất đức. Đoàn trưởng của bọn họ tu vi cao nhất, đạt đến tiểu thánh cảnh viên mãn. Hòa Kiều đối với Thần Linh Đạo Tặc Đoàn này hiểu rõ rất là sâu. Đương nhiên rồi, đối với thế lực đã chút sát hắn mấy chục năm trời, không tìm hiểu kỹ mới là chuyện lạ. Thật tế hắn không phải là người ở Viên Hoang tinh vực nơi đây, mà là đến từ Thái Linh Ngân Hệ, chỉ là bộ tộc của hắn bị một nhân vật lớn ở Thái Linh Ngân Hệ để ý, nên liền lâm vào cảnh diệt tộc, toàn tộc rơi vào tay của nhân vật lớn kia. Cha mẹ hắn phải trả một cái giá lớn, mới có thể làm cho hắn chạy ra được Thái Linh Ngân Hệ, đến được Viên Hoang tinh vực nơi đây. Tuy nhiên nhân vật lớn kia vẫn không hề từ bỏ, vẫn sai phái một đám đạo tặc tiến vào biên thủy của Thần Hoang Ngân Hệ để điều tra, tổ chức này lấy tên là Thần Linh Đạo Tặc Đoàn để dễ dàng hành động. Hoa Kiêu hắn vì sợ đám người Thần Linh Đạo Tặc Đoàn này phát hiện, cho nên dù phía trước phải đối mặt với Dương Nguyên Lãng, hắn cũng không có dám rời đi Viên Hoang giới, chỉ là không ngờ vừa ra Viên Hoang giới lại đụng phải đám người này. Hắc, ta cứ nghĩ sao ngươi lại to gan đến nổi chạy loạn ra ngoài như thế này, thì ra là đã đi theo ông chủ mới. Lý Lôi cười giễu cợt một tiếng. Trước đó vị đại nhân kia muốn Hoa Kiêu làm thú cưới cho mình, Hoa Kiêu sống chết không chịu, bọn họ đều nghĩ Hoa Kiêu có cốt khí lắm chứ. Tưởng Hoa Kiêu thanh cao thế nào, cuối cùng cũng làm chó cho người khác mà thôi. Đại ca, tu vi của hắn giống như đã đột phá phá hư cảnh rồi. Tiền tư chú ý đến tu vi của Hòa Kiều liền bật thốt lên một tiếng. Mấy trăm năm thời gian không gặp, Hòa Kiều từ luyện hư cảnh đột phá lên phá hư cảnh, là xem như đột phá rất lớn. Phải biết mấy trăm năm trước đuổi giết Hòa Kiều, hắn cũng là luyện hư cảnh, mấy trăm năm qua đi, hắn vẫn là luyện hư cảnh không tiến lên được chút nào, trong khi Hòa Kiều đã đột phá phá hư cảnh, trong lòng hắn không ghen tị là giả nha. Nhóc con, đây là chuyện của Thần Linh Đạo Tặc Đoàn chúng tôi cùng Hòa Kiều, biết điều lập tức rời đi, chúng tôi có thể không truy cứu. Lý Lôi nhàn nhạt lên tiếng. Hòa Kiều có là phá hư cảnh cũng chỉ mới đột phá, không đáng lo ngại, nhưng người thanh niên bên cạnh ý thì lại khác. Có thể để cho một tên phá hư cảnh cường giả nguyện ý đi theo phục tùng, người thanh niên này không phải có thực lực mạnh, cũng là thế lực phía sau y rất khủng bố. Thần Linh Đạo Tặc Đoàn bọn họ là từ bên ngoài mà đến, hiểu rất rõ ràng Thần Hoang Ngân Hệ nơi đây nước rất sâu, nếu như có thể không đắc tội với những thế lực lớn, tận lực không cảm đắc tội. Xẹt. Lôi hàng. Ầm ầm ầm. Khục. Phục. Phục. Ngươi còn nói nhảm nữa, ta liền tiễn ngươi xuống bên dưới cùng hai tên kia luôn giờ. Vâng. Tiền. Tiền bối. Lý Lôi không còn dám nói nhảm một câu nào nữa. Thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn mình quá xa, khí tức này tuyệt đối là thánh cảnh tu vi, là cùng đoàn trưởng của bọn họ một cái cấp độ cường giả, hắn không dám không nghe theo. Dẫn ta đi đến gặp Vương Lỗi. Ba người này còn xuất hiện ở đây, nói rõ Vương Lỗi đó cũng còn chưa có đo xa. Hắn có thể tự tìm, nhưng tinh không bao la, biết tìm nơi đâu đây, vẫn là để tên này dẫn đường thì tốt hơn. Vâng. Tiền bối. Xẹt. Xẹt. Không chút ước át bẩn thỉu, Lý Lôi ngay lập tức nhận lời đưa Dương Nguyên Lãng đi gặp Vương Lỗi. Dương Nguyên Lãng đoán không sai, Vương Lỗi lần này đánh chủ ý lên những khối đại lục bên trong Viên Hoang tinh vực, nên cũng không có đi xa, chính là dừng chân ở khối đại lục gần Vân Minh đại lục nhất, đó là Vân Lạc đại lục. Dương Nguyên Lãng vừa đến liền trông thấy trước mắt mình một chiếc phi thuyền rộng lớn vô cùng, chiều dài thôi cũng đã lên đến hàng chục ngàn cây số, lại có thể tự do trôi nổi, lui tới bên trong tinh không một cách tự nhiên, đúng là khá thần kỳ mà. Ngươi là ai? Thuộc về thế lực nào? Vương Lỗi không cần Lý Lôi lên tiếng hồi báo, hắn đã đoán được đại khái câu chuyện rồi. Có thể khống chế được tên thuộc hạ thân cận nhất của hắn, tu vi cũng gần đột phá tiểu thánh cảnh. Người thanh niên trước mắt này chỉ sợ cũng đã là tiểu thánh cảnh cường giả. Hắc, đại đạo vạn tinh hàng thế thuật. Ông. Ầm ầm. Dương Nguyên Lãng quá lười nói nhảm với lại Vương Lỗi, hắn đến đây chính là muốn đánh cướp toàn bộ tài nguyên của Vương Lỗi, còn cần thiết nói nhiều với đối phương như vậy hay là sao? Quả nhiên là thánh cảnh cường giả. Vương Lỗi gương mặt ngưng trọng lên. Có thể giữa hư không điều động chư thiên tinh thần tấn công địch nhân, lực lượng này ngoài thánh cảnh cường giả ra thì không có người nào có thể làm được. Vạn hỏa gia thân. Ông. Ông. Vương Lỗi không chút nào đúng. Hắn dùng thần niệm điều khiển phi thuyền ra phía trước mấy bạn dặm, để phi thuyền không phải chịu tổn hại dưới chiến sự của hai vị thánh cảnh cường giả. Sau đó vận chuyển thánh lực, xung quanh hắn trăm dặm liền xuất hiện một hỏa cầu khổng lồ. Ầm ầm, tinh thạch từ hư không do Dương Nguyên Lãng điều khiển đến, vừa chạm vào vòng phòng hộ bằng lửa của Vương Lỗi, liền hóa thành cho bụi, phiêu bạt bên trong vũ trụ vô tận. Có chút thú vị, chỉ tiếc ta cũng không có thời gian cùng người chơi đùa. Đại phong vũ thiên thuật, hủy cho ta. Ảo, ảo, ầm ầm, tùy theo thánh lực của Dương Nguyên Lãng vận chuyển, xung quanh thiên địa liền không hề có một tia ánh sáng. Cơn phong kinh khủng nổi lên, đem vạn vật cuốn vào bên trong, hình thành một cơn bão khổng lồ, cuốn bay tất cả. Khục. Phốc. Đây là đại thánh cảnh cường giả thực lực. Vương Lỗi kinh hãi quá độ, dưới sức mạnh của phong bão này, hắn trông thật quá nhỏ bé như là một hạt bụi, vòng phòng hộ bằng lửa mà hắn tạo ra những tưởng có thể thiêu đốt mọi thứ trên thế gian, giờ đây lại trông yếu ớt không khác gì một tờ giấy. Hắn biết lần này mình đụng phải tấm sắt thật rồi, chỉ là đáng tiếc, khi hắn nhận ra được thì cũng đã quá muộn. 3 ngày sau, Bất Dạ Thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Có chuyện gì vậy? Là động đất sao? Đột nhiên đưa đến chấn động làm cho người dân bên trong Bất Dạ Thành thần hồn nát thần tính, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người người sợ hãi, không dám ở bên trong nhà, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, người nào có thực lực cao, càng là ngự không phi hành, quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn kia, Bất Dạ Thành của chúng ta dường như đang bay lên không trung. Đúng là như vậy. Nhưng làm sao có thể như vậy được kia chứ? Ta cũng không có hiểu. Bất Dạ Thành bây giờ không còn như xưa, vì quảng nạp dân chúng, Nô Kinh đã đem Bất Dạ Thành mở rộng ra gấp 100 lần so với lại khi mới thành lập, diện tích hiện tại đã chiếm quá nửa viên linh địa khu. Có thể đem Bất Dạ Thành nhất lên không trung, cần phải có lực lượng kinh khủng như thế nào? Thế gian này người nào có thể làm được? Chương 99, Thiên Không Thạch. Nhập mộng cảnh chương 99, Thiên Không Thạch. Nhập mộng cảnh ta cũng không có hiểu. Bất Dạ Thành bây giờ không còn như xưa, vì quảng nạp dân chúng, Nô Kinh đã đem Bất Dạ Thành mở rộng ra gấp 100 lần so với lại khi mới thành lập, diện tích hiện tại đã chiếm quá nửa viên linh địa khu. Có thể đem Bất Dạ Thành nhất lên không trung, cần phải có lực lượng kinh khủng như thế nào? Thế gian này người nào có thể làm được? Các vị bình tĩnh. Đây là thành chủ đại nhân đang xây dựng lại Bất Dạ Thành, không có việc gì, ai về nhà nấy đi. Hộ thành ti binh sĩ dưới sự lãnh đạo của Dương Đản đã thông báo khắp toàn bộ Bất Dạ Thành, trấn an nhân tâm. Không có cách, động tĩnh lần này mà Dương Nguyên Lãng làm ra có chút lớn. Dân chúng trong thành tràn ngập khủng hoảng, nếu mà không trấn an kịp thời, chỉ sợ sẽ gây ra đại họa. Mà hộ thành ti là cũng đứng mũi chịu sào đầu tiên. Ách, thì ra là thành chủ đại nhân làm ra. Nghe như thế, dân chúng đã không còn xôn xao như trước, ai tự động về nhà nấy, cũng không còn hiếu kỳ như trước. Ở Bất Dạ Thành nơi đây, Dương Nguyên Lãng chính là thần, dù y có làm chuyện gì, mọi người đều tin tưởng tuyệt đối, không một ai dám nghi ngờ cả. Có tò mò gì, vậy cũng chờ sau này khi Dương Nguyên Lãng xong việc thì mới tìm hiểu đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại ca, đây là gì vậy? Dương Tư Nguyệt tiến đến bên cạnh, trông thấy khối đá khổng lồ mà Dương Nguyên Lãng đang chuẩn bị dung nhập vào bên trong Bất Dạ Thành, hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Thứ này gọi là Thiên Không Thạch, chỉ cần đem nó dung nhập vào Bất Dạ Thành, từ nay về sau, Bất Dạ Thành sẽ có thể phi hành trong tinh không, trở thành một tòa thiên không thành thật sự. Dương Nguyên Lãng mỉm cười lên tiếng giải thích với lại Dương Tư Nguyệt. Đây là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được từ chỗ Vương Lỗi mấy ngày trước. Phải hủy đi luôn chiếc phi thuyền rộng lớn kia nữa, hắn mới lấy được khối thiên không thạch to lớn đến như thế này. Thực tế đột phá đến đại thánh cảnh, hắn có thể đem Bất Dạ Thành luyện hóa trở thành không gian tùy thân của mình, nhưng làm như thế quá bất tiện, mọi người sẽ có cảm giác như bị nuôi nhốt như một đàn thú. Hắn liền nghĩ ra phương pháp này, lấy ý tưởng từ phi thuyền của Vương Lỗi, sao hắn không đem Bất Dạ Thành cũng luyện hóa thành một dạng pháp bảo giống như phi thuyền, có thể tự do lui tới bên trong tinh không, như vậy càng tuyệt vời làm sao? Ầm ầm. Hắc. Như vậy là được rồi. Nguyên Sinh, cầm lấy nó đi. Vâng. Đại ca. Đây là lệnh bài, chỉ cần đưa thần niệm đi vào bên trong, liền có thể khống chế toàn bộ Bất Dạ Thành, muốn nó bay nó liền bay, muốn nó ngừng nó liền ngừng, cảm giác này thật là quá tốt. Như vậy vẫn còn chưa được. Tinh Vân Trận Pháp. Nhập. Ong. Ong. Ầm ầm. Tinh Vân Trận Pháp. Thành cấp phòng ngự đại trận cỡ nhỏ, là trận pháp bảo hộ phi thuyền kia của Vương Lỗi, có thể chống lại nhiều lần tiểu thánh cảnh cường giả công kích. Đi dạo bên trong tinh không mà, những nguy hiểm là không thể nào thiếu được, không nói đám đạo tặc đoàn hay tinh không cự thú, chỉ là tinh không phong bạo cũng đã đủ hủy diệt Bất Dạ Thành, có trận pháp che chở, cũng có thể ngăn cản được phần nào nguy hiểm. Ách, đám người Thái Tiếu Tiếu như chết lặng. Dù đã lường trước Dương Nguyên Lãng sâu không lường được, nhưng lần này đi lộ ra thêm thủ đoạn, cũng là làm cho bọn họ kinh hãi và phần. Một cái trận pháp có thể chống lại tiểu thánh cảnh cường giả công kích. Vậy thực lực của Dương Nguyên Lãng hiện tại liền đáng sợ đến trình độ nào rồi? Như vậy vẫn chưa được. Ong, ong, ong. Tiếp theo, Dương Nguyên Lãng lấy từ thế giới không gian của mình ra mấy ngàn đầu linh mạch lấy được từ thần linh đạo tặc đoàn cũng như các khối đại lục khác, dung nhập vào bên trong Bất Dạ Thành, làm cho Bất Dạ Thành linh khí thoáng chốc nồng đậm hơn trước đây gấp 100 ngàn lần, bây giờ Bất Dạ Thành mới ra dáng một tòa tu hành thánh địa. Thực ra Dương Nguyên Lãng là muốn dung nhập vào bên trong Bất Dạ Thành thánh mạch, thế nhưng thánh mạch quý giá biết bao, Vương Lỗi tuy là tiểu thánh cảnh cường giả, nhưng cũng chỉ có thể dùng một số đầu linh mạch tu luyện, thánh mạch là tuyệt đối không có, nếu không hắn đã lấy ra rồi. Ổn rồi. Dương Nguyên Lãng phủi phủi tay, nhìn lại công trình của mình, không khỏi gật đầu. Bất Dạ Thành hiện tại có thánh trận bảo hộ, bên dưới có hàng ngàn đầu linh mạch, bên trong là vô số công pháp tu hành hắn lấy được từ Đông Ly đảo, Kỳ Lân đảo cùng thánh giai công pháp của Vương Lỗi. Linh dược cùng thiên tài địa bảo cũng không thiếu. Những thứ mà thánh địa cần có thì Bất Dạ Thành hắn cũng đã có, còn lại là nội tình tích lũy nữa mà thôi, hắn tin tưởng không bao lâu nữa Bất Dạ Thành của mình có thể đuổi kịp những tòa thánh địa trong mộng cảnh kia. Nhưng hắn cũng hiểu, tạm thời trong thời gian ngắn cũng đừng có nghĩ đến. Nguyên Sinh, em lấy danh nghĩa của phụ thành chủ để thông báo với toàn bộ người dân của Bất Dạ Thành, 3 ngày sau, Bất Dạ Thành sẽ rời khỏi viên hoang giới tiến vào vũ trụ tinh không, nếu như người nào không muốn rời đi, có thể rời khỏi Bất Dạ Thành này. Vâng. Đại ca, đi đi. Lựa chọn con đường này, Dương Nguyên Lãng cũng là bất đắc dĩ, nếu như được, hắn vẫn là muốn tại địa phương nhỏ này chậm rãi phát triển. Tuy nhiên hắn cũng hiểu đây là điều không thực tế. Theo tu vi của hắn đề cao, viên hoang giới cùng vân hoang tinh vực xung quanh tài nguyên đã không còn đủ đáp ứng cho hắn tiêu xài nữa rồi. Lần này nếu như vào mộng cảnh, tu vi của hắn đến chuẩn đế hay đại đế, tiếp theo cần có tài nguyên là một con số trên trời, vét hết hàng trăm tinh vực xung quanh chỉ sợ cũng không đủ, chỉ đến những nơi gọi là trung tâm ngân hệ kia mới may mắn có được tài nguyên hắn cần, rời đi đã là chuyện tất yếu. Đại ca, em nghĩ sẽ không có người nào sẽ rời khỏi Bất Dạ Thành đâu. Dương Tư Nguyệt mỉm cười nói ra. Lời nói của Dương Tư Nguyệt nhận được rất nhiều sự đồng ý từ các đại thần xung quanh. Viên Hoang Giới bây giờ chân chính trở thành một cái tinh cầu không còn tồn tại thiên địa linh khí nữa, nói nó là một cái tinh cầu phàm nhân cũng không quá. Chỉ có ở Bất Dạ Thành nơi đây mới có thể cung cấp thiên địa linh khí cho tu luyện giả tu hành. Trừ khi là muốn trở thành người bình thường mới nguyện ý rời khỏi Bất Dạ Thành. Đã nếm qua tu hành vị ngọt, có thể tăng cường tuổi thọ, lại có người nào nguyện ý quay lại làm người bình thường đâu? Với lại ai cũng biết, đi theo Dương Nguyên Lãng, ngày sau sẽ càng lúc càng tốt, có thể đột phá tôn giả cũng không phải là không thể, còn có hy vọng đăng nhập thánh cảnh, người nào lại không muốn cơ chứ? Chúng ta trở vào đi thôi. Dương Nguyên Lãng không trả lời mấy người, hắn dẫn đầu đám người đi vào phủ thành chủ. Hắn dự định sẽ ở lại nơi này một thời gian, cùng người nhà đoàn tụ, tu hành mười mấy năm thời gian, bên trong mộng cảnh càng là mấy trăm năm, hắn cũng có chút mệt mỏi, cần phải thả lỏng một chút, sau đó mới bước lên tiếp hành trình mới của mình. Hai, đã nói là muốn thoải mái một thời gian đâu. Dương Nguyên Lãng nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi thở dài một tiếng. Chương 100, khóa nguyên chú pháp chương 100, khóa nguyên chú pháp. Đã nói là muốn thoải mái một thời gian đâu. Dương Nguyên Lãng nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi thở dài một tiếng. Ba ngày, chỉ đúng được có ba ngày, mà không phải là ba tháng, cũng không phải ba năm, hắn dừng lại ở bên trong phủ thành chủ đúng ba ngày. Người nhà cái gì? Ngoài nha đầu Dương Tư Nguyệt rất tự nhiên cùng hắn chơi đùa ra, những người khác đều là lo lắng bất an. Giống như sợ Dương Nguyên Lãng hắn đem bọn họ ăn đi một dạng. Hắn có phải là người như thế hồi nào đâu chứ? Thấy tình cảnh thế kia, trong lòng của hắn cũng một phiền, dứt khoát sử dụng điểm mộng đạo, nhập vào giấc mộng cho rồi. Nơi đây cường giả như mây, tu vi cao hơn hắn đâu đâu cũng có, đối mặt với đám người kia, sẽ không có chuyện câu nệ hay lo lắng nữa. Ngược lại hắn có phần lo cho bản thân thì mới đúng đấy. Nhìn thân thể tàn tạ hiện tại của hắn, hắn là biết chắc mình đã gặp phải cường giả, chỉ là trước đó, phải xem lần này bản thân xuyên qua là cái thân phận gì mới được. Đừng có là Côn Bằng Tông nữa nha, năm lần bảy lượt vào mộng cảnh đều có liên quan đến Côn Bằng Tông, hắn đây cũng đã phát án, đổi hoàn cảnh cũng không tệ. Hoàn cảnh này nhìn xung quanh thấy được, chắc là không phải ở Côn Bằng Tông đâu, thậm chí có thể không ở Côn Châu cũng nên ấy chứ. Không phải chứ? Là Lý Trường Sinh. Dương Nguyên Lãng há hốc mồm. Dương Nguyên Lãng không thể tưởng tượng được mình cùng Côn Bằng Tông chẳng những duyên phận không dứt, ngược lại càng ngày càng sâu đậm. Nếu trước đó nhập vào Lương Sinh, chẳng qua chỉ là con ông cháu cha, không làm được tích sự gì. Nhưng lần này thì lại khác, Lý Trường Sinh không những có tu vi kinh người, mà trước mắt đến xem ý còn là đệ nhất thánh tử của Côn Bằng Tông, tương lai chắc chắn có thể kế thừa vị trí tông chủ. Dù là thân phận hay thực lực đều căng xa Lương Sinh trước đó mấy vạn cây số ấy chứ. Hắn nghĩ hệ thống sẽ để cho hắn nhập vào người có thân phận sẽ không có thấp, nhưng mà không nghĩ ra đó lại là Lý Trường Sinh. Không đúng. Lý Trường Sinh không phải đơn giản chỉ là thánh tử. Nhận được ký ức đầy đủ của thân thể này, Dương Nguyên Lãng gương mặt không khỏi hiện lên một sự khiếp sợ. Lý Trường Sinh, truyền ngôn hắn xuất thân từ gia tộc thần bí nhất bên trong Côn Bằng Tông là Lý gia. Lý gia ngàn năm về trước không hiểu thế nào xảy ra dị biến, toàn tộc trên dưới mấy triệu người một đêm không có. Chỉ còn lại hai người là Lý gia lão tổ cùng với lại Lý Trường Sinh mà thôi. Còn lại toàn chi thứ cách hàng vạn năm tổ tông truyền thừa không biết đến mặt nhau. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không giống như truyền ngôn, Lý gia chỉ còn lại có một mình Lý Trường Sinh mà thôi. Không, phải nói là lão tổ tông Lý gia trong thân xác của Lý Trường Sinh. Ngàn năm về trước, Lý Toại khi ấy là chuẩn đế viên mãn cường giả, ở thần hoang cổ địa nơi này có thực lực mạnh mẽ nhất, cũng là người có hy vọng đột phá đến đại đế cảnh nhất. Nhưng vì công pháp y tu hành là Côn Bằng Thôn tiên quyết, muốn đột phá đại đế cảnh giới khó khăn hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Lý Toại khi ấy liền nghĩ ra một biện pháp, đem toàn bộ Lý gia tộc nhân của mình tổng cộng hơn 2 triệu người, mở ra Côn Bằng Thôn tiên quyết, đem tất cả thôn phệ, mượn nhờ lực lượng toàn tộc, trợ giúp hắn chứng đạo đại đế. Nhưng đến cuối cùng, Lý Toại vẫn là thất bại, chút nữa thì bỏ mình. Cũng may Lý Toại còn chuẩn bị phía sau, át chủ bài cuối cùng của y chính là Lý Trường Sinh. Sau khi đột phá thất, Lý Toại dùng Hoán Hồn đại trận của Hồng Tông, trực tiếp tráo đổi hồn phách của mình cùng Lý Trường Sinh, để Lý Trường Sinh thay hắn chịu chết. Còn bản thân ý thì lại bên trong thân thể của Lý Trường Sinh, bắt đầu tu hành lại từ đầu, đến bây giờ cũng đã là đại thánh cảnh giới, sắp đột phá thánh vương chi cảnh. Con đường võ đạo quả là quá nguy hiểm. Dương Nguyên Lãng thở dài. Hắn biết nói gì đây? Lý Toại vì bản thân mình đem 2 triệu người cùng tộc với mình luyện hóa, bản chất âm độc không cần nói cũng hiểu. May mà hắn không có phải là người Lý gia trước đây, không thì cũng đã toi mạng từ lâu rồi. Nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, nhiều người dù trách Lý Toại cũng không thể làm gì cả. Lý Toại vì cảm thấy có một tia cơ hội tấn thăng đại đế cảnh, dù thế nào ông ta cũng sẽ thử một phen, nếu không vài ngàn năm sau khi tuổi thọ không còn thì cũng phải chết. Người khác nếu ở vào hoàn cảnh của Lý Toại, chắc cũng sẽ làm như vậy thôi. Như vậy bây giờ mình có kinh nghiệm của chuẩn đế cảnh giới. Dương Nguyên Lãng ánh mắt sáng ngời một chút. Trước đó vô cực đại đạo bi hắn tìm hiểu đến đại đế cảnh, tiên cảnh, nhưng kinh nghiệm không có bao nhiêu. Nhưng hiện tại có trọn vẹn ký ức tu hành của Lý Toại, việc hắn tu luyện đến chuẩn đế cảnh là không có gì khó khăn. Sở dĩ Lý Toại trong thân thể của Lý Trường Sinh phải dùng 1000 năm mới phục hồi đến đại thánh, đó là vì sự cố dung hợp nguyên thần cùng thân thể trong lúc đó xảy ra sự cố này làm cho Lý Toại phải mất mấy trăm năm mới khôi phục lại được. Hiện tại nguy cơ đã được giải quyết, con đường đến chuẩn đế của hắn là không có vấn đề, việc trở lại chuẩn đế viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ấy, đế cấp thiên phú tu hành, không đúng lắm nha. Ở bên ngoài, hắn đã đến đại thánh cảnh, vô cực đại đạo kinh nhờ đó cũng giúp thiên phú của hắn tăng lên đến thánh giai thượng đẳng. Nhưng còn lâu mới đến được đế cấp thiên phú nha. Bây giờ cổ thân thể này là đế cấp thiên phú, vậy tốc độ tu hành của hắn có phải sẽ nhanh một cách kinh khủng hay không? Lần nhập mộng này tuy tổn hao của hắn quá nhiều điểm mộng đạo, tuy nhiên hệ thống này ra điểm lỗi, làm cho hắn được lợi lớn rồi.
Ông,
ân, không nhầm lẫn chứ? Vận chuyển công pháp đôi chút, gương mặt của Dương Nguyên Lãng không còn vui mừng như xưa, ngược lại càng lúc càng âm trầm. Khóa nguyên chú pháp, độc môn tuyệt kỹ của Hồn Tông, một khi chúng phải, không những là không sử dụng được thánh nguyên lực, ngay cả thần niệm cũng không thể nào sử dụng ra được. Muốn hóa giải, phải tự người thi chú tự mình giải, không thì phải chờ đến khi khóa nguyên chú pháp hết hiệu lực thì mới khôi phục lại như thường. Như hắn hiện tại, tuy có đại thánh cảnh tu vi, nhưng lại như người bình thường không khác gì nhau, chỉ hơn người bình thường là thể phách của hắn dù sao cũng mạnh hơn nhiều, đại thánh cảnh thân thể cũng không phải là nói chơi.
Hắc,
tên Lý Tuệ này, Dương Nguyên Lãng cũng không biết nói gì cho phải. Năm xưa vì hận hoán hồn đại trận của Hồn Tông hại y tổn hao mấy trăm năm thời gian để dung hợp, kết quả sau khi khôi phục, nơi trốn đều nhắm vào Hồn Tông. Lần này cũng vì hay tin thánh tử của Hồn Tông đi đến Thần Hoang Sâm Lâm thí luyện, liền chạy ngay đến diệt trừ. Diệt thì diệt được rồi đấy, thế nhưng cũng bị tên thánh tử kia trước khi chết phản lại một đòn, lại hại y bị khốn bởi khóa nguyên chú pháp. Cũng khó trách Lý Tuệ lắm, dù y có dùng hoán hồn đại trận thay đổi thân thể, nhưng nguyên thần của bản thân cũng không thể nào chống lại thời gian. Chương 101, Băng Nhi chương 101, Băng Nhi cũng khó trách Lý Tuệ lắm, dù y có dùng hoán hồn đại trận thay đổi thân thể, nhưng nguyên thần của bản thân cũng không thể nào chống lại thời gian. Vốn Lý Tuệ chỉ còn có thể sống 20.000 năm nữa mà thôi, trong vòng 20.000 năm kia, không những phải nhanh chóng quay lại chuẩn đế viên mãn, mà còn phải làm sao đột phá đến đại đế cảnh. Nếu mà không, qua 2 vạn năm sau, y vẫn sẽ phải chết như bao người bình thường khác, không có khác biệt gì mấy. Hoán hồn đại trận hàng phạ kẻ kia làm hại y mất cả ngàn năm thời gian, còn chưa quay lại chuẩn đế, y không hận hồn tông mới là lạ. Chỉ là đáng tiếc, lần này Lý Tuệ ăn trộm gà. À mà cũng thành, giết được thánh tử của hồn tông, cũng xem như thành công, và cũng mất một năm khóc, chính là bị âm cho một phát chút nữa thì toi mạng. Xem ra phải dùng vô cực đại đạo kinh để giải quyết rồi. Khóa nguyên chú pháp của tên thánh tử kia có thể đối phó thánh vương cảnh trở xuống, nhưng Lý Tuệ hiện tại có chuẩn đế linh hồn, phá giải được khóa nguyên chú pháp chỉ cần thời gian vài năm. Chỉ là Dương Nguyên Lãng hắn cũng không có tội gì đi bỏ ra 10 năm thời gian đi phá giải khóa nguyên chú pháp này. Vô cực đại đạo kinh của hắn cũng có phương pháp hóa giải những loại chú pháp kiểu như thế này, cũng bỏ ra thời gian vài tháng đến 1 năm là cùng.
Trường Sinh công tử, ngài đã tỉnh rồi sao?
Băng Nhi cô nương, mời vào. Dương Nguyên Lãng tử trong ký ức liền biết cô gái tên Băng Nhi này chính là người đã cứu mình sau khi bị một con yêu thú đánh xuống vực sâu. Nói ra cũng kỳ, đường đường là đại thánh cảnh cường giả, lại bị một con yêu thú động hư cảnh đánh cho bay xuống vực, chuyện này kể lại với ai cũng không có người tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Lý Trường Sinh không thể sử dụng thánh nguyên lực của bản thân, không phải là đối thủ của con chư yêu kia, nếu mà không có thân thể cường đại, từ trên độ cao mười mấy câu số rơi xuống, thân thể này đã tan thành mảnh vụn từ lâu rồi. Cũng sẽ không chờ đến cô gái Băng Nhi này cứu mình về nhà đây.
Trường Sinh công tử, tôi có đem đến một chút thức ăn, ngài tỉnh lại thì dùng tạm đi.
Đa tạ Băng Nhi cô nương. Dương Nguyên Lãng cũng không dám nhìn thẳng vào cô gái này. Đây không phải là vì cô ta xấu xí khó nhìn, ngược lại Băng Nhi cô nương này cực kỳ xinh đẹp, băng tuyết da thịt, tuyệt mỹ dung nhan, tâm địa lại thiện lương. Sở dĩ hắn không dám nhìn Băng Nhi là vì trước đó Lý Trường Sinh có ý nghĩ sằng bậy với cô gái này, muốn để cô ta làm lô đỉnh, giúp mình nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhưng sau đó nghe bên ngoài đồn cô gái này thân thể quá sức đặc dị, ai chạm vào sẽ toàn thân lạnh giá, tu vi càng cao thì gặp phải phản vệ càng nặng, thêm vào vận khí của cô ta không tốt, bất kỳ người nào ở bên cạnh cô gái này đều gặp xui xẻo, thế nên Lý Trường Sinh mới bỏ đi cái ý nghĩ kia. Cũng phải thôi, nếu trước đó Lý Trường Sinh còn là Lý Toại, hay thậm chí có đại thánh cảnh tu vi, chút hàn khí hay vận rủi kia đối với mà nói không là vấn đề. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có cho Lý Trường Sinh 10 lá gan, ý cũng không có dám đụng đến Băng Nhi này.
Không có gì.
Băng Nhi nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nàng có cảm giác Lý Trường Sinh hôm nay có gì đó khác với hôm qua, nhưng cụ thể khác nhau ở điểm nào, tạm thời nàng cũng không có biết nữa.
Ân,
ân. Dương Nguyên Lãng suy nghĩ có đôi chút xuất thần, không để ý đến miếng thịt nướng mà Băng Nhi đưa qua, trong lúc vô tình liền đưa tay ra đụng đến cánh tay ngọc của Băng Nhi, khoảnh khắc này làm cả hai giật mình, Dương Nguyên Lãng chính diện đối mặt với lại Băng Nhi, hắn không khỏi thất thần trong giây lát.
Đẹp,
quả thật quá xinh đẹp. Trong số những người con gái mà hắn từng gặp qua, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Tư Nguyệt mới cùng Băng Nhi trước mắt này sánh ngang về nhan sắc, nhưng ở khía cạnh nào đó, Băng Nhi vẫn có điểm độc đáo cùng xinh đẹp hơn đôi chút. Nói Băng Nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không phải quá đáng.
Băng Nhi cô đương,
xin lỗi,
ta đã mạo phạm rồi.
Dương Nguyên Lãng nhanh chóng thu tay lại, gương mặt có đôi phần xấu hổ.
Chuyện gì vậy, người đẹp thôi mà, không tu hành thì 100 năm sau cũng sẽ trở thành đống tro tàn, có gì đâu mà nhà ngươi thất thố như vậy, với lại đây cũng chỉ là mộng cảnh thôi, không phải là thật đâu.
Không, không sao. Băng Nhi gương mặt cũng khá đỏ.
Trường Sinh công tử,
ngài không có sao chứ?
Nàng có đôi phần nghi hoặc nhìn qua Lý Trường Sinh, ý là đàn ông chạm vào mình lại không có sao. Nhớ trước đó mấy ngày khi nàng gặp ý lần đầu tiên tại chân núi Thông Thiên kia, ý không hiểu chạm vào bản thân mình cầu cứu, liền là bị cảm lạnh đến một ngày một đêm mới khá hơn đôi chút. Lần đó cách một lớp vải nơi chân của nàng còn là như vậy, lần này trực tiếp chạm tay, sao lại không có chuyện gì được chứ?
Ách,
không sao.
Dương Nguyên Lãng cũng giật mình nhớ lại chuyện cũ, nhưng hắn cũng khá bình tĩnh, vận chuyển vô cực đại đạo kinh, dị loại năng lượng kia đúng là không làm gì được hắn. Không sao thì tốt. Tiếp theo, nàng nhớ đến một chuyện, mẹ nuôi từng nói qua với nàng, thân thể nàng đặc thù, không người đàn ông nào có thể chạm vào. Nếu có một ngày, có người đàn ông chạm vào nàng nhưng không có chuyện gì, người đó là chân mệnh thiên tử của đời nàng. Khi đó nàng cũng đã hiểu chuyện, biết mẹ nuôi cũng chỉ đang an ủi mình mà thôi, thể chất của nàng đời này định sẵn sẽ cô đơn tới chết, không người bên cạnh. Hôm nay Lý Trường Sinh chạm vào nhưng không có chuyện gì. Liệu y có phải? Băng Nhi cô đương. Cô bị thương rồi sao? Dương Nguyên Lãng không biết Băng Nhi đang suy nghĩ về điều gì trong đầu, hắn quan sát thấy tay của Băng Nhi có nhiều vết bầm tím, liền nhíu mày lại. Không, không có. Băng Nhi rất nhanh kéo áo che lại vết thương trên tay của mình, nhưng vì y phục của Băng Nhi vốn đã cũ kỹ, lại thiếu thốn, kéo xuống một cái, liền để lộ ra phần vai trần phía trên. Thử. Nhìn lại càng làm cho Dương Nguyên Lãng không vui chút nào, vai trần của Băng Nhi vốn trắng mịn ngọc ngà, không ngờ bây giờ cũng đầy vết bầm tím, nhìn thấy như vậy, trong lòng của hắn bỗng dưng lại có một cỗ lửa giận không tên. Là người nào làm? Trường Sinh công tử. Không. Đây chỉ là do tôi đi đứng không cẩn thận nên bị té ngã mà thôi. Băng Nhi trong lòng cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ nuôi của nàng lo lắng quan tâm đến nàng ra, chỉ có người thanh niên trước mắt này quan tâm đến nàng. Chỉ là nàng cũng không muốn liên lụy đến Lý Trường Sinh, a hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, rồi ít cũng sẽ rời khỏi dị nhật cốc này. Là thiếu tộc trưởng kế khoa làm hại cô có phải hay không? Nơi đây là dị nhật cốc, bên trong dị nhật cốc có hai bộ tộc sinh sống, phân chia dị nhật cốc làm hai. Một là Bạch nhật tộc, thứ hai là Hắc nhật tộc. Nơi mà Dương Nguyên Lãng hắn đang ở thuộc về Bạch nhật tộc, tộc trưởng họ Kế, có một đứa con trai duy nhất gọi là Kế Khoa. Người này từ nhỏ độc ác, ăn chơi thành tính, còn rất hay ức hiếp Băng Nhi. Chương 102, Hỏa Thiêu chương 102, Hỏa Thiêu nguyên nhân quá đơn giản, Kế Khoa đã nhìn trúng dung mạo của Băng Nhi từ lâu. Nhưng mà vì thể chất của Băng Nhi dị thường tà môn, y không dám đụng vào, cũng không dám trêu chọc vận rủi của Băng Nhi, nên đối với Băng Nhi có đôi chút bặm mẻo. Ở trong Bạch nhật tộc, người thường xuyên dùng hình với Băng Nhi nhiều nhất chính là Kế Khoa, theo sau chính là đám tiểu thư con của những trưởng lão muốn gả cho Kế Khoa kia. Bọn họ vì ghen ghét dung nhan của Băng Nhi, làm đủ mọi trò hành hạ cô ấy. Có thể nói Băng Nhi ở Bạch Nhật tộc mười mấy năm qua như là sống trong địa ngục một dạng. Với người vốn lạnh nhạt với chuyện của thiên hạ như hắn đây, khi nghe đám hàng xóm bên cạnh bàn tán về Băng Nhi, hắn cũng không khỏi động lòng chắc ẩn. Trường Sinh công tử. Không, không phải. Băng Nhi cúi gầm đầu, nàng không quen nói dối, với những người quan tâm đến nàng, nàng càng sẽ không lừa gạt đối phương. Những năm qua đúng thật là nàng trải qua không hề tốt một chút nào cả. Tất cả cũng là vì nhan sắc cũng như thể chất kỳ dị của nàng. Thế nhưng nàng có thể làm gì được kia chứ? Dung nhan cùng thể chất đều là do trời sinh, nàng có muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi được. Nàng thật sự không bi lụy, cuộc sống giống như địa ngục của mình sẽ đến khi nào có thể qua. Hàng đêm nàng cũng chỉ có thể ước mơ một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với mình mà thôi. Hừ, Băng Nhi là ân nhân cứu mạng của hắn, bất kỳ ai cũng không thể làm hại cô ta. Những người đã ức hiếp Băng Nhi hiện tại cùng quá khứ, hắn sẽ làm cho bọn họ nhận đủ hậu quả. Chỉ là Dương Nguyên Lãng cũng không nhận ra, bản thân đã quan tâm đến cô gái trước mắt này quá mức. Nói sao người mà cô ta cứu mạng là Lý Trường Sinh, là Lý Toại, mà không phải là Dương Nguyên Lãng hắn nha. Băng Nhi. Băng Nhi à? Lam bà. Sao bà lại đến đây? Dương Nguyên Lãng cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa nhìn người phụ nữ tầm 70 tuổi kia. Lam bà này hắn biết, là người duy nhất quan tâm đến Băng Nhi kể từ 3 năm về trước mẹ nuôi của Băng Nhi qua đời. Cũng chính Lam bà thường xuyên qua đây cùng hắn trò chuyện, vì vậy hắn mới biết được đến hoàn cảnh của Băng Nhi ở Bạch Nhật tộc khốn khổ đến như thế nào. Băng Nhi à? Hôm nay ta đến là muốn con nhanh rời khỏi nơi này đi. Rời khỏi nơi này? Lam bà. Vì sao? Con quên hôm nay là ngày bao nhiêu rồi sao? Hôm nay là ngày rằm tháng riêng. Nghĩ đến điều gì, Băng Nhi gương mặt xinh đẹp hơi trầm mặt lại đôi chút. Vừa rồi ta có nghe mấy vị tiểu thư bên trong tộc nói, đêm nay sẽ đem con đưa lên giàn hỏa thiêu đó à? Lam bà nói đến đây, cũng không thể nào kìm được nước mắt. Con cháu của nàng đã chết trong trận chiến với lại Hắc Nhật tộc hơn 10 năm trước, nàng sống cô đơn một mình cho đến bây giờ, nên đã xem Băng Nhi là người thân của mình, thật lòng nàng không muốn cô bé đáng thương này xảy ra bất kỳ chuyện gì. Giàn hỏa thiêu. Lam bà. Băng Nhi cô đương. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Dương Nguyên Lãng gãi đầu, dù hắn thông minh hơn người, nhưng chỉ qua vài câu nói không đầu không đuôi của hai người này, hắn cũng không thể nào biết được đã có chuyện gì xảy ra nữa. Trường Sinh công tử, có lẽ cậu không có biết, Bạch Nhật tộc chúng tôi có một quy định, thiếu nữ trong tộc đủ 16 tuổi, nếu như không được gả cho người khác, hoặc không có người lấy, sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu thiêu chết. Còn có chuyện này, Dương Nguyên Lãng nghĩ đến địa vị của người phụ nữ thời xưa quá thấp, không ngờ lại thấp đến như thế này. Ở những nơi thâm sơn cùng cốc như dị nhập cốc, phụ nữ không có quyền gì đáng nói, chẳng qua chỉ là công cụ sinh nợ của đàn ông. Không làm hay vì nguyên nhân nào đó không thể làm, vậy cũng chỉ có con đường chết. Băng Nhi cô đương. Cô có thể. Dương Nguyên Lãng vốn có ý định nói Băng Nhi có thể tìm đến người trong lòng của mình rồi thành hôn, như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề này rồi hay là sao? Nhưng hắn nghĩ đến tình cảnh của Băng Nhi hiện tại, hắn liền ngậm miệng lại. Băng Nhi thể chất vốn là như vậy, có người đàn ông nào dám chạm vào cô ta được đâu. Dù kỳ tích xuất hiện, có người để ý Băng Nhi, ai lại dám đi đắc tội với Kế Khoa dám lấy Băng Nhi về kia chứ? Băng Nhi. Bây giờ vẫn còn kịp, thừa dịp đám hộ vệ kia chưa đến, con nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Lam bà không để ý đến Lý Trường Sinh nữa. Lúc nàng đến đây, đã nghe nói qua bộ tiểu thư đang dẫn mấy chục gia nô đi đến nơi này bắt Băng Nhi, bây giờ nếu không đi, chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi. Lam bà. Không cần đâu,
con sẽ không có rời đi. Băng Nhi lắc đầu, khẽ cười khổ. Đi, nàng có thể đi nơi nào được đây? Dị Nhật quốc xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm là phạm vi thế lực của Bạch Nhật tộc cùng Hắc Nhật tộc, binh sĩ canh phòng nghiêm mật, có may mắn chạy ra được Bạch Nhật tộc cũng rơi vào tay Hắc Nhật tộc, kết quả cũng giống nhau. Nếu mà may mắn ra được hai tộc giám sát, xung quanh nơi đều là vách đá cao đến hàng chục cây số, dựng đứng như là cổ thụ, hậu thiên cảnh võ giả còn không thể leo lên trên rồi đi ra, huống chi là nàng. Băng Nhi ạ, Lam bà, không cần quên con, ý con đã quyết, sẽ không rời khỏi nơi này. Tránh thoát không được, đây có thể là số mệnh của nàng, cần gì nghịch lại ý trời kia chứ? Nàng cũng không có muốn vì mình mà liên lụy đến Lam bà. Dầm. Ha ha ha. Băng Nhi, cô thật là thông minh, biết mình sẽ chạy không thoát được, cũng đỡ phiền ta phải đi kiếm làm gì. Bộ Kiên Yên. Băng Nhi nhận ra đám người mới đến, cầm đầu là Bộ Kiên Yên, người căm ghét nàng từ trước đến nay, cũng là người muốn nàng chết nhất. Đưa đi. Bộ Kiên Yên ánh mắt thâm độc, phất tay ra lệnh cho đám hộ vệ phía sau của mình cầm sẵn dây thừng tiến đến trói lấy Băng Nhi lại. Ở Bạch Nhật tộc này, Bộ Kiên Yên nàng mới là người con gái xinh đẹp nhất, những người đàn ông kia khi bàn luận về nhan sắc, cũng nên bàn luận về vẻ đẹp của nàng. Chỉ là Băng Nhi xuất hiện, đã đem hào quang của nàng cướp đi sạch sẽ không còn lại chút gì. Cả tên thiếu tộc trưởng vô dụng kia, ngày ngày cũng chỉ treo lấy cái tên Băng Nhi trên miệng, chưa hề nhắc đến tên của nàng. Nhưng qua đêm nay, Dị Nhật quốc sẽ không còn xuất hiện Băng Nhi nữa, chỉ có Bộ Kiên Yên nàng, là đệ nhất mỹ nhân tại Dị Nhật quốc này. Tuân lệnh. Bộ Kiên Yên cũng biết đến thể chất đặc thù của Băng Nhi, nên chỉ triệu tập nữ gia đình bên trong gia tộc đến, những người đàn ông khác đúng là không dám đụng vào Băng Nhi cô gái này. Băng Nhi à, Lam bà, sau này bà phải tự chăm sóc mình cho tốt. Đưa đi. Di Thư cũng đã nói xong rồi, nhanh đi thụ hình đi thôi. Khoan đã, ngươi là ai? Bộ Yên Yên cũng chú ý đến Dương Nguyên Lãng bên kia, chỉ là mục đích của nàng hôm nay đến đây là đối phó với lại Băng Nhi, không đặt tâm tư đối phó những người khác. Tôi là Lý Trường Sinh. Dương Nguyên Lãng ngập ngừng đôi chút, thôi thì nhập ra tùy tục đi, ở trong ngộng cảnh này hắn là Lý Trường Sinh, vậy thì là Lý Trường Sinh. Chương 103, thành hôn chương 103, thành hôn hả? Ngươi bảo bọn ta dừng tay là có ý gì? Không lẽ ngươi muốn xen vào chuyện này? Bộ Yên Yên ánh mắt khá là không có thiện cảm. Hàm ý cảnh cáo không cần nói cũng hiểu. Trường Sinh công tử, chuyện này không có liên quan đến ngài, ngài không cần phải xem bảo. Băng Nhi rất cảm động vì đến lúc sống chết vẫn còn có người đứng ra bảo vệ cho nàng. Thế nhưng hơn ai hết nàng hiểu rõ con người của Bộ Yên Yên cùng đám thiếu gia công tử ở nơi đây. Bọn họ rất độc ác, cũng rất thù dai, ai đắc tội với bọn chúng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Nàng không muốn sau khi mình chết rồi, Lý Trường Sinh sẽ bị bọn họ trà đạp giống như những gì mình phải chịu đựng trong vòng mười mấy năm qua. Yên Yên tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, vì sao lại bắt Băng Nhi cô nương đi? Dương Nguyên Lãng đưa đến cho Băng Nhi một cái ánh mắt bảo yên tâm, sau đó liền chất vấn Bộ Kiên Yên. Vì sao bắt cô ta? Ha ha ha. Bộ ngươi không có nghe nói qua, Bạch Nhật tộc chúng ta có quy định thiếu nữ 16 tuổi còn chưa thành hôn liền sẽ bị thêu chết hay sao? Thú vị. Đã từ rất lâu, không có người đàn ông nào dám lên giọng chất vấn nàng như vậy rồi. Tên Lý Trường Sinh này có chút ý tứ đó chứ. Điều này tôi có nghe nói qua. Tuy nhiên cô hãy nhìn lên bầu trời đi, bây giờ mới 7 giờ tối, vẫn còn 5 tiếng đồng hồ nữa mới qua ngày mới, theo quy định, các ngươi vẫn không có quyền giết chết Băng Nhi cô nương. Như vậy có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong vòng 5 tiếng đồng hồ còn lại sẽ có người đến lấy Băng Nhi làm vợ, cứu cô ta một mạng hay sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Nghe những lời nói này, những người đi theo Bộ Kiên Yên, cũng có những người xung quanh đứng xem, không khỏi bật cười lớn lên. Bọn họ đều đồng ý với lại ý kiến của Bộ Kiên Yên, đem Băng Nhi xử quyết sớm thời hạn, không ai tin tưởng trong thời gian còn lại có người cưới Băng Nhi về làm vợ. Nếu có người có ý nghĩ đó, đã lấy Băng Nhi từ cách đây 2 năm trước rồi, đâu có chờ đến hôm nay. Trường Sinh công tử. Băng Nhi nghe đến những tiếng cười giễu cợt của những người xung quanh, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Nàng không có phản bác, bọn họ nói qua đúng, thể chất của nàng, vận rủi của nàng, đúng là không một ai dám lấy nàng làm vợ. Có lẽ chết chính là sự giải thoát cho nàng vậy. Ai nói không có người cưới cô ấy về làm vợ chứ? Ai? Ai cưới cô ta? Ngươi? Ngươi? Hay ngươi? Bộ Yên Yên trước mắt, nàng chỉ tay về nhiều người đàn ông vây xem xung quanh, người nào cũng tránh như tránh tà, nhưng khi vô tình chỉ tay về phía Lý Trường Sinh. Tên này vậy mà không có tránh. Một ý nghĩ có phần hoang đường hiện lên trong đầu của nàng cũng như những người xung quanh. Tên thanh niên này sẽ lấy Băng Nhi hay sao? Đúng vậy, là ta. Dương Nguyên Lãng gật đầu xác nhận, sau đó cũng không quan tâm đến ánh mắt quái dị của những người xung quanh, tiến đến lại gần Băng Nhi lên tiếng. Băng Nhi, Lý Trường Sinh ta cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng mà bản thân của ta từ khi gặp cô liền đã yêu thích cô rồi, cô có nguyện ý gả cho ta hay không? Dương Nguyên Lãng chăm chú nhìn Băng Nhi, chỉ là trong một cảnh, nhưng hắn nói ra những lời này khá là chân thành, hắn cũng không biết vì sao mình có thể nói những lời này. Có lẽ là vì ân cứu mạng của Băng Nhi, cũng có thể là đồng cảm với số phận bi đát của cô ấy, cũng có thể như trong truyền thuyết nói vừa gặp đã yêu đi. Trường Sinh công tử, ta. Băng Nhi nhìn Lý Trường Sinh khá là phức tạp, 16 năm trong đời của nàng, cuối cùng cũng có một người đàn ông nói muốn lấy nàng, nàng thật sự rất là vui, dù nàng hiểu quá rõ Lý Trường Sinh nói ra những lời này chẳng qua là vì muốn cứu mạng của nàng mà thôi. Không được, ta không thể hại anh ấy. Băng Nhi từ trong cơn mê tỉnh lại. Không sai, Lý Trường Sinh càng đối xử tốt với nàng, nàng càng không thể để anh ta cuốn vào chuyện này. Phải biết phía sau chuyện này còn có một kế khoa nữa nha. Nếu tên đó mà biết có người dám lấy nàng, Lý Trường Sinh chỉ sợ là sẽ có kết quả vô cùng thảm.
ta ân. Còn chưa để Băng Nhi nói hết câu, môi của nàng liền đã bị môi của Dương Nguyên lãng khóa lại, những lời muốn nói ra cũng không thể nào nói được nữa. Nàng không nói, ta xem như nàng đã đồng ý. Dương Nguyên lãng buông ra Băng Nhi, vị ngọt đôi môi vẫn còn, hắn đây có chút lưu luyến. Yên Yên tiểu thư, các vị hương thân, bây giờ Băng Nhi cô nương đã là vợ của Lý Trường Sinh tôi rồi, như vậy hình phạt của cô ấy có phải cũng nên hủy đi rồi hay không?
Bút, bút, bút.
Bộ Yên Yên vỗ tay mấy cái, ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương Nguyên lãng càng lúc càng ấm chậm, không khác gì một con rắn độc. Hay lắm Lý Trường Sinh, nếu như ngươi đã nguyện ý lấy Băng Nhi làm vợ, vậy hình phạt của cô ta đương nhiên là sẽ không có tồn tại.
Tuy nhiên thế nào? Đã là vợ chồng, đương nhiên phải lệ trời đất, cha mẹ, chứng hôn, còn có phải đưa vào động phòng xong mới hợp đầy đủ lễ nghi. Đến hai chữ động phòng, Bộ Yên Yên nhân khá là chặt, nụ cười trên môi cũng âm hiểm hơn mấy phần. Không biết ý của ngươi như thế nào?
Đương nhiên là không có vấn đề. Xem ra đám người này cũng không có dễ dàng bị lừa, chuyện thành hôn này chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại thành sự thật.
Cũng vậy, nếu như đã giúp đỡ Băng Nhi, vậy cũng liền giúp đỡ đến cùng đi, tiếp theo mấy công việc bái trời đất cùng trưởng bối liền hoàn thành. Vì gia cảnh của Băng Nhi không khá giả gì, Lam bà cũng thuộc diện nghèo khó bên trong Bạch Nhật Thành, đám cưới không đưa gì được cho Băng Nhi, một tấm vải đỏ cũng là bà ta để dành mười mấy năm trước lo cho đám cưới của cháu mình còn để lại, áo cưới thì cũng đừng nghĩ đến. Bên này Dương Nguyên Lãng, hắn là muốn bao nhiêu bất đắc dĩ sẽ có bấy nhiêu bất đắc dĩ. Không kể thân phận của hắn tại thế giới hiện thực là thành chủ của Bất Giả Thành, chỉ nói tại thần hoang cổ địa nơi đây đi. Làm sao hắn cũng là đệ nhất thánh tử của Côn Bằng Tông, chuẩn đế viên mãn cường giả, nhưng vì không thể sử dụng thần niệm, những thứ bên trong thánh vực không lấy ra được, ngày cưới của hắn còn thua cả hộ nghèo thờ hiện đại tổ chức nữa. Chuyện này nếu là truyền ra bên ngoài, thế nào cũng sẽ làm cho người trong thiên hạ cười đến rất hàm răng.
Trường Sinh công tử. Nghi thức hôn lễ xong xuôi, chỉ còn khâu cuối là động phòng này, không hiểu sao, vốn trước nay chưa từng sợ qua cực hình của đám thiếu gia công tử hay quý nữ kia, bây giờ Băng Nhi lại có chút khẩn trương.
Còn gọi ta là Trường Sinh công tử sao?
Phu quân.
Như vậy thì đúng rồi.
Nương tử.
Dương Nguyên Lãng mỉm cười.
Nói sao đây? Hắn chỉ muốn giúp Băng Nhi qua một kiếp này mà thôi, nhưng mà hai người bây giờ đã hoàn thành hôn lễ, đã xem như là chính thức vợ chồng, dù có là mộng cảnh đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nguyện bảo vệ cho cô ấy một kiếp không lo.
Băng Nhi, em có hối hận hay không?
Không có.
Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi.
Chương 104, ra tay trấn áp chương 104, ra tay trấn áp chương 104, chuyện đã như thế này, có lo lắng cũng không có ý nghĩa, với lại anh hứa với em, chỉ cần một ngày anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ cho em một thế bình an.
Được.
Em tin tưởng anh.
Băng Nhi mỉm cười, chủ động hôn lấy Dương Nguyên Lãng.
Dương Nguyên Lãng nói rất đúng, chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng không còn kịp nữa, kế khoa tên kia một khi biết được tin tức, sẽ không bao giờ bỏ qua cho hai người bọn họ.
Mặc xác nó đi, dù cho ngày mai có sóng gió ngập trời, thậm chí phải chết ngay tức khắc, giờ phút này, nàng cũng nên hoàn thành giấc mộng của bản thân, trở thành một người vợ thực sự, hoàn thành đêm động phòng hoa chúc lúc này. Sáng sớm hôm sau, bên trong gian phòng cũ nát của Băng Nhi vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên ngoài thì đã tụ tập rất là nhiều người. Không có cách nào, Băng Nhi tại Bạch Nhật tộc danh khí cũng không hề nhỏ chút nào cả, nhiều người quan tâm cũng là chuyện đương nhiên.
Bút, thiếu tộc trưởng bất giận.
Bộ Yên Yên ôm lấy một bên má đang in rõ năm dấu ngón tay của kế khoa, trong lòng thầm hận tên khốn này làm mất mặt mình trước bao nhiêu người, nhưng cũng không dám phát tác.
Bộ Yên Yên, ngươi nghĩ ta có thể không giận được hay sao?
Kế khoa âm trầm chỉ vào căn nhà của Băng Nhi bên kia. Hắn là để cho Bộ Yên Yên đến đây đưa Băng Nhi đi tiêu hủy, cũng không phải là để cho cô ta tìm người cắm cho hắn hai cái sừng xanh mướt như vậy.
Thiếu tộc trưởng,
ngài hãy nghe tôi giải thích một chút.
Nói nhanh đi.
Hắn cũng có điều nghĩ không ra, Bộ Yên Yên thường ngày rất hận Băng Nhi, người muốn Băng Nhi không qua khỏi cũng là cô ta, thế nào lại để xảy ra chuyện thế này?
Thiếu tộc trưởng,
hôm qua tôi muốn đưa Băng Nhi đi tiêu hủy, nhưng giữa đường có một tên thanh niên tên Lý Trường Sinh ngăn cản, nói là muốn lấy Băng Nhi làm vợ, cho nên tôi không thể nào tự ý đưa Băng Nhi đi được. Bạch Nhật tộc cũng có tộc quy rất nghiêm khắc, dù kế gia hiện tại là tộc trưởng, nhưng bên trong vẫn còn nhiều tộc lão duy trì quy định trong tộc, nếu như dám làm trái tộc quy, hậu quả kia nàng cũng không tiếp thu nổi ai, cho nên cô mới để cho hai người đó thành hôn, còn tìm người chứng hôn cho bọn họ nữa. Hắn muốn nói là độc phòng, nhưng câu nói kia làm sao hắn có thể nói ra được?
Thiếu tộc trưởng,
tuy họ đã thành hôn, nhưng ngài nghĩ xem, với thể chất của Băng Nhi đó, Lý Trường Sinh có thể làm gì với cô ta hay sao?
Bộ Yên Yên nghĩ kỹ rồi, nàng chán ghét Băng Nhi như vậy, nếu cứ thiêu chết cô ta thì quá có lợi cho con hổ ly tinh đó. Qua hôm nay, Băng Nhi sẽ không còn phải chịu ràng buộc lấy chồng cùng chết đi nữa. Quãng đời còn lại, nàng sẽ để cho cô ta từ từ nếm đủ.
Hừ, kế khoa nghĩ lại thì cũng đúng, bây giờ chắc chắn tên Lý Trường Sinh kia đã bị đông cứng thành khối băng mất rồi. Chỉ là khi nghĩ đến tên khốn kiếp đó vẫn có cơ hội xem qua thân thể của Băng Nhi, hắn có chút không thoải mái.
Cách.
Nhìn kia, là Băng Nhi cô nương cũng Lý Trường Sinh đi ra.
Ân,
sao hắn lại còn sống được?
Đúng vậy,
hắn còn nắm tay của Băng Nhi mà không có chuyện gì.
Vậy có phải?
Cái này còn phải nói sao, đương nhiên bọn họ đã động phòng vào đêm qua. Nhìn hai người Lý Trường Sinh cùng Băng Nhi nắm tay đi ra bên ngoài, người bây xung quanh một phen trợn mắt há mồm.
Con gái thì không sao,
nhưng đàn ông nhìn thấy cảnh này liền hâm mộ ghen tị không thôi.
Băng Nhi là người con gái trong lòng của tất cả thanh niên trai tráng, thậm chí là những cường giả trưởng lão trong tộc, ai cũng muốn chiếm hữu cô gái này cho riêng mình. Chỉ vì sợ hãi thế lực nhà họ kế, thêm vào thể chất quá đặc thù của Băng Nhi,
nên nhiều người mới chùn bước mà thôi. Hiện tại nữ thần trong mộng của mình bị người khác cắn mất, ai mà không ghen hận cho được. Người đâu? Bắt hai người bọn họ lại cho ta. Âm thanh ra lệnh điên cuồng của Kế Khoa vang lên, đánh thức mọi người từ bên trong suy nghĩ mơ màng quay trở lại hiện thực. Nhiều người nhìn lại Kế Khoa, ánh mắt đều là có sự thỏa thuê cùng thương hại. Phải rồi, bọn họ căm hận một, vậy Kế Khoa đây chính là căm hận gấp 10 lần. Băng Nhi là người mà Kế Khoa nhăm nhe đã lâu, dù tên này không chiếm được, cũng biết đem Băng Nhi đi tiêu diệt, đủ thấy Kế Khoa đối với Băng Nhi đã đến một mức độ điên cuồng không kiểm soát. Giờ đây a người mà mình thương yêu nhất đã rơi vào tay người khác, tên này không nổi điên mới là lạ. Khoan đã, Kế Khoa thiếu tộc trưởng, ngài cho người bắt chồng của ta là vì nguyên nhân gì? Băng Nhi từ nhỏ đã khiếp sợ uy hiếp của Kế Khoa, dù bị Kế Khoa hành hạ cho không ra hình người, nhưng hiếm khi đứng lên chống lại hắn. Duy lần này lại khác, Lý Trường Sinh là chồng của nàng, là người thân duy nhất của nàng trên đời này. Dù có chết, nàng cũng sẽ không có để người nào làm hại Y Dương Nguyên Lãng, trông thấy như thế cũng không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Cô gái ngốc này, không có một chút tu vi, lại can đảm đứng ra bảo vệ cho hắn. Người vợ như thế này, hắn biết đi đâu tìm đây? Đúng vậy thiếu tộc trưởng. Theo quy định của tộc chúng ta, Băng Nhi cùng Lý Trường Sinh đã là vợ chồng hợp pháp, ngài không thể vô duyên vô cớ đi đối phó với lại vợ chồng người ta đi. Người vừa lên tiếng là Vân Tu, con của đại trưởng lão Bạch Nhật tộc, cũng là phe cánh chống đối lại Kế gia. Hắn lên tiếng cũng không phải là giúp đỡ cho Lý Trường Sinh hai người cái gì, đơn giản là hắn muốn ghê tởm một chút Kế Khoa mà thôi. Ở Bạch Nhật tộc nơi này, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không tiếc đạp Kế Khoa đi xuống. Vân Tu, Kế Khoa tức giận nghiến răng trèo trèo. Vân Tu công tử nói sai rồi, ta nghi ngờ Lý Trường Sinh là nội gián do Hắc Nhật tộc phái đến làm thám tử, điều tra tình hình của Bạch Nhật tộc chúng ta, trước tiên phải bắt lại hai người này cái đã. Bộ Yên Yên biết phải đến lúc mình nên ra tay rồi. Chuyện để cho hai người Lý Trường Sinh thành hôn nàng đã có ấn tượng không tốt trong lòng của Kế Khoa. Như lần này còn không bắt lại hai người này nữa, ngày tháng sau này của Bộ gia nàng tại Bạch Nhật tộc sẽ rất khó sống đây. Nhanh chóng xông lên cho ta. Vâng, thiếu tộc trưởng. Hắc. Kế Khoa hài lòng liếc nhìn Bộ Yên Yên một cái. Lần này xem như cô lấy công chỗ tội đi, sau này ổn định lại thế cục sẽ tính toán với Bộ gia của cô ta luôn thể. Hừ. Vân Tu đương nhiên biết đây chỉ là cái cớ của Bộ Yên Yên đưa ra để bắt hai người Lý Trường Sinh, nhưng hắn cũng không có lý do cự tuyệt, bên phía Kế Khoa người nhiều hơn mình, lại còn bám giết không tha, một khi bị cuốn sâu vào bên trong, Kế Khoa lại lấy thông đồng với địch đối phó với hắn nữa thì thiệt tỏi lớn. Băng Nhi, em có sợ không? Không sợ. Băng Nhi lắc đầu. Tình cảnh như thế này, đêm qua không phải nàng đã nghĩ đến rồi hay là sao? Chỉ là nàng vẫn cảm thấy có lỗi với Dương Nguyên Lãng. Yên tâm đi, tất cả liền có anh ở nơi này. Xẹt, xẹt, rầm rầm, rầm rầm. Dương Nguyên Lãng cười nhạt, theo sau liền đẩy Băng Nhi ra một bên, lao nhanh đến vị trí của hai mươi mấy tên hôn vệ của Kế Khoa đang xông đến phía mình. A, a, a. Chương 105, hắn ra tay quá nhanh, không đến mấy giây. Chương 105, hắn ra tay quá nhanh, không đến mấy giây. Hắn ra tay quá nhanh, không đến mấy giây, mấy chục người của Kế Khoa đã bị đánh nằm xuống bên dưới đất, không cử động gì nổi. Ừ. Cái này, Vân Tu, Bộ Yên Yên đám người đứng xem một màn này không khỏi ngây ngẩn cả người. 20 người kia đều là được tuyển chọn hẳn hoi, tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên trung kỳ, cao nhất lên đến tiên thiên hóa khí cảnh, vậy mà lại bị Lý Trường Sinh đánh bại một cách nhẹ nhàng như thế kia, không có một chút sức phản kháng gì cả, chút ít phản kháng cũng không có. Mấu chốt chính là bọn họ không hề cảm nhận linh lực hay chân nguyên phát ra từ trên người của Lý Trường Sinh. Nói như vậy có nghĩa là Lý Trường Sinh này đánh bại 20 cao thủ hôn vệ chỉ toàn dựa vào nhục thân của mình mà thôi. Tên này làm sao có thể làm được vậy kìa? Lý Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Kế Khoa lên tiếng, giọng run run từng hồi. Hắn cũng còn chưa phát hiện ra mình sao lại run rẩy như thế này. Làm gì? Ngươi thử nghĩ xem, nếu ta dùng thêm chút sức thì sẽ thế nào? Dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Kế Khoa thật sự sợ hãi. Cổ của hắn đang nằm trong tay của Lý Trường Sinh, một khi Lý Trường Sinh mà dùng sức, hắn thật sự phải chết không nghi ngờ. Đi thôi. Dương Nguyên Lãng không muốn nhiều lời với lại Kế Khoa này làm gì, một tay xách Kế Khoa như xách con gà con, một tay nắm lấy tay của Băng Nhi, chạy nhanh ra khỏi Bạch Nhật Thành. Bộ Yên Yên đám người còn khiếp sợ thực lực của Dương Nguyên Lãng nên cũng không dám làm gì, chờ cho Dương Nguyên Lãng rời đi bọn họ mới phản ứng lại, một bên thông báo cho người trong tộc biết, còn lại nhanh chóng đuổi theo. Xẹt. Đây là địa điểm mà mình rơi xuống mấy ngày trước. Ân. Đúng vậy. Băng Nhi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì thực lực mà Dương Nguyên Lãng thể hiện ra. Nàng vẫn luôn nghĩ người mình cứu về chỉ là một người thợ săn lạc đường rơi xuống dị nhật cốc, bây giờ nhìn lại có vẻ như không giống lắm. Vách đá thật cao, cũng thật là trơn tru. Bốn phía dị nhật cốc đâu đâu cũng là như thế, đều có những vách đá cao hàng chục cây số bao phủ lại, cái nơi tung lũng này không khác gì một nhà tù tự nhiên cả. Kế Khoa, bình thường các ngươi làm sao rời khỏi nơi này? Theo như hắn biết, muốn rời khỏi nơi này, tu vi đạt đến tiên tiên cảnh liền có thể nương theo vách đá đi lên trên kia được rồi. Huống hồ hắn còn nghe qua, Bạch Nhật tộc hay Hắc Nhật tộc đều có luyện thần cảnh cường giả, bọn họ sẽ không thể ở lại nơi này cả một đời đi. Chúng tôi chưa hề rời đi dị nhật cốc. Kế Khoa thành thật trả lời. Không phải chúng tôi không muốn, mà là không thể. Bên trên dị nhật cốc kia chính là thần hoang xâm lâm, yêu thú mạnh hơn luyện thần cảnh quá nhiều, nếu như rời khỏi dị nhật cốc, liền sẽ bị yêu thú tấn công. Sợ Dương Nguyên Lãng tức giận, Kế Khoa giải thích. Ai lại muốn bị cầm tù ở một nơi như thế này cả đời kia chứ? Đặc biệt là những người có tu vi trên tiên thiên cảnh trở lên, bọn họ khát vọng tự do,
mong muốn ra bên ngoài nhìn xem trời đất thế nào. Tiếc là không có người nào rời khỏi dị nhật cốc mà có thể quay lại được cả. Trước có mấy vị luyện thần cảnh không tin tà, muốn rời đi dị nhật cốc một phen, kết quả cuối cùng liền làm mồi cho yêu thú, không người nào trở lại cả. Ta cứ nghĩ làm lạ sao ở nơi này các ngươi lại biến thái như vậy, thì ra bị giam cầm thời gian dài ở một nơi, phàm là người nào cũng sẽ không chịu nổi, tính tình biến hóa cũng là điều đương nhiên. Chỉ có băng nhi của hắn, cô gái này vẫn luôn giữ được sự lương thiện vốn có của bản thân mình. Lý Trường Sinh, Lý đại nhân, những gì cần nói ta đều đã nói cả rồi, ngài có thể thả ta rời đi được không? Ngươi không cho ta là nội gián của Hắc Nhật tộc nữa sao?
Không,
không có. Là ta mơ heo che mở trái tim nên mới cho ngài là người của Hắc Nhật tộc, thật ra ta biết rõ ngài không phải. Mạng nhỏ trong tay đối phương, hắn đâu dám nói dối nữa kia chứ. Muốn trả thù, cũng phải chờ đợi sau khi mình đạt được tự do rồi mới tính đi.
Tốt lắm,
ngươi có thể đi.
Đa.
A.
Phúc.
Ngươi. Kế Khoa trợn mắt nhìn Dương Nguyên Lãng. Không phải là thằng chó chết này đồng ý thả mình đi rồi hay là sao? Tại sao lại ra tay với mình lần nữa thế này? Tên này không giữ lời hứa.
A.
Không. Hắn còn chưa sống đủ. Hắn còn chưa có trả lại mối thù hôm nay Dương Nguyên Lãng nợ hắn. Hắn không thể chết, ta chỉ là đáng tiếc. Là ta nói ngươi đi xuống âm tào địa phủ a. Dương Nguyên Lãng đem thi thể của Kế Khoa buông xuống. Mười mấy năm qua, Băng Nhi đã chịu không ít bao nhiêu thống khổ từ tay của Kế Khoa, hắn làm sao có thể để cho Kế Khoa rời đi cho được? Tức là thực lực hiện tại của hắn không đủ, nếu không hắn liền đem toàn bộ Bạch Nhật tộc này tiêu diệt luôn rồi.
Trường Sinh,
anh,
Băng Nhi,
ta đưa nàng lên trước một đoạn, đứng vững nơi đó chờ ta một lát. Dương Nguyên Lãng đưa hai cây chùy thủ mà hắn cướp được từ đám người Kế Khoa cho Băng Nhi.
Xẹt,
mèo. Cũng không chờ Băng Nhi đáp lại, hắn khẽ dùng sức một chút, Băng Nhi như là một tên lửa bay vút lên trời cao.
Ầm ầm,
đập,
đập.
Ngươi chắc là Kế gia lão tổ, Kế Khả Quang phải không? Dương Nguyên Lãng lùi lại phía sau mấy bước. Đối phương dùng chân nguyên thi triển ra võ học từ xa công kích, hắn bây giờ đúng là không có cách đối phó.
Nhóc con,
biết ta là lão tổ của Kế gia, vậy mà còn dám ra tay với người thừa kế của Kế gia, ngươi biết mình tội gì hay không? Kế Khải Quang không vui không buồn lên tiếng. Một tên ăn chơi lêu lổng mà thôi, không có làm cho hắn chú ý, chỉ có điều Lý Trường Sinh này dù biết ở Kế gia vẫn còn một luyện thần cảnh cường giả như hắn, lại vẫn cứ ra tay, đây chính là không nể mặt mũi của hắn, là trắng trợn khiêu khích hắn nha. Vậy ngươi có biết ta là ai hay không?
Ngươi là ai?
Kế Khải Quang hơi thượng người một chút. Dị Nhật Cốc chỉ có bao nhiêu lớn thế kia, đa phần cao thủ hắn đều biết qua. Còn trẻ như Dương Nguyên Lãng, có thực lực như thế kia, hắn đúng là không nhận ra đối phương.
Ông,
ẩm. Dương Nguyên Lãng thừa lúc Kế Khải Quang dừng lại lại nghĩ, liền dùng sức bản thân, đem một khối đá nặng hơn ngàn tấn đưa lên, dùng hết sức quăng về phía của Kế Khải Quang.
Cho mèo.
Nhật Quang thủ.
Phá.
Ẩm ẩm. Ma lực tuy mạnh, nhưng mà Kế Khải Quang là luyện thần cảnh cường giả, không xem nó vào đâu, chỉ một trưởng tung ra đã đem khối đá kia đánh chia năm xẻ bảy mất rồi.
Người đâu?
Kế Khải Quang nhìn lên phía trên không trung, có đôi chút trầm mặc. Không cần nghĩ cũng hiểu, Dương Nguyên Lãng nhân lúc hắn ra tay đem khối đá kia đánh ta đã nhảy lên phía trên kia, rời khỏi nơi này. Tên nhóc con kia dám làm như vậy, nhưng hắn lại không dám. Bên trên đó là thiên hạ của yêu thú, chỉ lơn là đôi chút, hắn liền sẽ làm mồi cho yêu thú ngay, hắn không dám mạo hiểm.
Trường Sinh,
đây là thế giới bên ngoài hay sao? Ở trên lưng của Dương Nguyên Lãng, Băng Nhi hết nhìn xuống bên dưới sâu không thấy đáy dị nhập cốc, lại đưa mắt nhìn xung quanh cây cối bao la bát ngát. Chương 106, đến bây giờ, nàng vẫn còn không có tin tưởng được mình đã có thể rời đi được dị nhập cốc. Chương 106, đến bây giờ, nàng vẫn còn không có tin tưởng được mình đã có thể rời đi được dị nhập cốc. Đến bây giờ, nàng vẫn còn không có tin tưởng được mình đã có thể rời đi được dị nhập cốc, nơi giam cầm không biết bao nhiêu thế hệ người dân của Bạch Nhật tộc. Băng Nhi quay lại nhìn Dương Nguyên Lãng một lần nữa, nàng như muốn xác thực lại sự thật này.
Đúng vậy,
chúng ta đã rời khỏi dị nhập cốc rồi. Đúng như Dương Nguyên Lãng suy đoán như thế, yêu thú cường giả xung quanh khu vực nơi đây đối với khí tức của cao thủ sẽ khá là mẫn cảm, còn với người bình thường bọn nó sẽ không có để ý đến. Đây cũng là lý do mà bao nhiêu năm qua không tên cường giả nào có thể rời khỏi dị nhật cốc còn sống trở về, bọn chúng cứ nghĩ tu vi càng cao, cơ hội rời đi càng dễ dàng, nhưng lại không nghĩ đến, thực lực càng mạnh thì lại càng nhanh chết. Bên dưới dị nhật cốc càng không có ý định dùng người bình thường để đi ra bên ngoài, trong tiềm thức của bọn họ, đã cường giả không làm được, người bình thường làm sao có thể làm được kia chứ?
Sẹt.
Gừ.
Trường Sinh.
Gương mặt của Băng Nhi xanh xao như tàu lá chuối. Nàng nhìn chằm chằm về con báo cực lớn xuất hiện trước mắt của hai người bọn họ. Nàng không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Con báo này phải lớn gấp 10 lần thể tích của nàng cùng Dương Nguyên Lãng cộng lại ấy chứ.
Thật không phải chứ?
Mình vừa thoát khỏi dị nhập cốc, chẳng lẽ lại phải làm thức ăn cho con báo này hay là sao?
Không sao.
Dương Nguyên Lãng biết rõ Băng Nhi đang lo lắng điều gì, liền nhẹ nhàng trấn an nàng.
Thân tăng cảnh hoa mai báo.
Dương Nguyên Lãng chỉ liếc sơ cũng đã nhận ra thân phận của con yêu thú trước mắt mình đây. Thân tăng cảnh cấp yêu thú bên ngoài kia cũng xem như khá mạnh, nhưng nơi này là thần hoang xâm lâm, cấp bậc này có chút đại trà, không muốn nói là tồn tại ở Hades, không đáng nhắc đến.
Ông.
Gừ. Hoa Mai Báo đã tu hành đến thần tăng cảnh, trí tuệ của nó cũng cực cao, dĩ nhiên nó nhìn ra được con mồi trước mắt đang dùng ánh mắt khinh thường để mà nhìn hắn.
Gừ.
Ông.
Thứ gì chứ?
Hổ không gầm đám nhân loại này còn cho rằng nó là mèo con đâu.
Quên.
Phải là báo mới đúng.
Khí thế bộc phát.
Nó muốn dùng một chút khí thế, ép chết hai con mồi nho nhỏ không biết trời cao đất rộng dám đi khinh thị nó này.
khai sơn quyền. Dầm. Phúc.
Gừ.
Ẩm. Ẩm. Dương Nguyên Lãng khá hài lòng về thành quả của mình. Nếu như Hoa Mai Báo dùng chân nguyên từ phía xa công kích, hắn còn sẽ mệt mỏi ứng phó một phen, nhưng nếu lại dùng man lực so đấu với hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Thân thể này của hắn hiện cũng tương đương với thiên giai thượng phẩm binh khí, cứng đối cứng động hư cảnh còn không bằng nữa là con thần tàng cảnh sâu kiến này. Người bình thường nha, chỉ là chuyện gì cũng có cái lợi cùng hại. Người bình thường đúng thật có thể qua được sự chú ý của những yêu thú cực mạnh xung quanh, nhưng với những yêu thú cấp thấp, người bình thường không có khả năng ứng đối. Thế cho nên, dù là cường giả hay là người bình thường, gia dị nhật cốc đều sẽ chết như nhau, khác nhau là cường giả sẽ chết nhanh hơn, con người bình thường lâu hơn đôi chút. Tuy nhiên Dương Nguyên Lãng hắn xem như ngoại lệ đi, hắn cùng Băng Nhi nói ra không có chân nguyên dao động, là người bình thường không khác, chỉ là lực lượng có thể của hắn có chút biến thái mà thôi. Đêm đến, Trường Sinh, thịt chín rồi, anh nhanh ăn đi. Đây là thịt của thần tàng cảnh yêu thú đó nha, nàng ở tại dị nhật cốc 16 năm, còn chưa bao giờ được ăn loại thịt nào cao cấp như thế này cả. Không, đừng nói là thịt của yêu thú cao cấp, dù cho là thịt của tiên tiên cảnh yêu thú cũng sẽ không đến lượt của nàng đâu. Được rồi, em cũng ăn đi. Vâng, kế tiếp chúng ta sẽ đi nơi nào? Băng Nhi có chút thẹn thùng lên tiếng hỏi. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, hiện tại nàng đã là vợ của Lý Trường Sinh, y đi nơi nào, nàng dĩ nhiên sẽ đi theo y đến nơi đó. Tạm thời tìm một nơi để trú ngụ đi. Không phải Dương Nguyên Lãng không muốn ngay bây giờ liền rời khỏi Thần Hoang Sâm Lâm, chỉ là hắn cũng biết là không thể. Trong ký ức của Lý Trường Sinh, dù nơi này không phải là trung tâm Thần Hoang Sâm Lâm như Thú Thần Sơn, nhưng cũng gần đến rồi. Ở nơi này động hư cảnh yêu thú sẽ thường thấy, còn thánh cảnh yêu thú cũng không ít, nếu như gặp bọn chúng, hai người bọn họ liền sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Ừ, để em đi chuẩn bị. Đêm nay chúng ta tạm thời ở đây một đêm đi. Băng Nhi, sao em không hỏi về thân phận lai lịch của anh? Chuyện này à? Em nghĩ nếu như đến lúc, anh sẽ nói cho em biết thôi. Băng Nhi bây giờ biết rõ Lý Trường Sinh không phải là thợ săn như mình đã nghĩ từ trước đó rồi. Làm gì có thợ săn nào lại có thể đối kháng được với cường giả mạnh nhất của Bạch Nhật tộc đâu chứ? Chỉ là Lý Trường Sinh không nhắc, nàng cũng không có hỏi, chỉ cần Lý Trường Sinh không bỏ rơi nàng là được rồi. Em đó, thật ra thân phận hiện tại của anh là Lý Trường Sinh, đại thánh tử của Côn Bằng Tông tại Côn Châu. Lần này sở dĩ đi đến nơi đây sau đó gặp nạn đều là gặp phải kẻ thù ban tặng. Đại thánh tử, Côn Bằng Tông. Băng Nhi chớp mắt, nàng nhìn qua Lý Trường Sinh, như là muốn hỏi hắn, Côn Bằng Tông là môn phái nào? Có lợi hại lắm hay là không? Ách, cái này, có chút quên mất Băng Nhi từ nhỏ liền sống tại dị nhập gốc, chưa hề rời khỏi, với thế giới bên ngoài, cô gái này hoàn toàn không biết gì cả. Không có cách nào, Dương Nguyên Lãng liền đem những chuyện thế giới bên ngoài nói cho Băng Nhi hiểu, giải thích qua một lần. Trường Sinh, nói như vậy Côn Bằng Tông rất là lớn có phải hay không? Đúng là rất lớn. Côn Bằng Tông trưởng quản Côn Châu, một trong số những khu vực lớn nhất bên trong Thần Hoang Cổ Địa, được xếp vào hàng 7 đại châu đứng đầu. Đương nhiên là trừ Thần Hoang Châu ra. Ở Thần Hoang Cổ Địa nơi này, còn có một thế lực siêu nhiên vượt lên trên hết thảy những tông môn như Côn Bằng Tông, Vô Tình Môn, Vạn Kiếm Tông. Đó chính là Thần Hoang Đế Quốc, trưởng quản toàn bộ Thần Hoang Cổ Địa, đây là chúa tể thực sự của Thần Hoang Cổ Địa, không một tông môn nào có thể sánh vai được. Như vậy a? Nàng cho là Côn Bằng Tông cũng chỉ ngang ngửa với lại Bạch Nhật tộc nơi mình sinh sống mà thôi, cao lắm cũng bao gồm toàn bộ dị nhập gốc. Nhưng giờ nghe Dương Nguyên Lãng nói rõ ràng, nàng mới hiểu được thì ra mình chỉ là hết ngồi đại giếng, một tòa thành do Côn Bằng Tông cai quản cũng còn rộng lớn hơn dị nhập cốc bên dưới kia của nàng nhiều. Băng Nhi, không cần phải suy nghĩ nhiều, em hãy nhớ hiện tại mình là vợ của anh liền là đủ rồi. Dương Nguyên Lãng chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết được cô nàng này đang cảm thấy tự ti về thân phận của mình, sợ là địa vị của bản thân không sánh được với hắn đây mà. Ân, em biết rồi. Vậy là tốt. Anh đã lấy em làm vợ, như vậy từ nay về sau, em là vợ của anh, không được tự ti, cũng không được e ngại bất kỳ chuyện gì, có biết không? Ân, em nghe lời của anh. Nói thì nói vậy thôi, chứ nàng chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, trước đây chỉ chuyên đi hầu hạ người khác. Đối mặt với thân phận là vợ của đệ nhất thánh tử Côn Bằng Tông, làm sao nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Chương 107, nếu em cảm thấy áp lực, như vậy có thể bắt đầu tu hành. Chương 107, nếu em cảm thấy áp lực, như vậy có thể bắt đầu tu hành. Nếu em cảm thấy áp lực, như vậy có thể bắt đầu tu hành, chỉ khi tu vi của em tiến bộ nhanh chóng, sẽ không có người xem thường em nữa. Dương Nguyên Lãng ngâm nghĩ một chút. Mình có thể ở lại mộng cảnh 1000 năm, cũng có thể bên cạnh chăm sóc cho Băng Nhi 1000 năm. Nhưng mà sau 1000 năm đó thì thế nào? Không có hắn ở bên cạnh, Băng Nhi sẽ phải đối mặt với lại không ít nguy hiểm, nhất là với thân phận là vợ của đệ nhất thánh tử Côn Bằng Tông. Kẻ thù không nói nhiều, nhưng mà cũng sẽ không ít. Những người đó có thể sẽ không có làm gì được mình, sẽ đem mọi oán hận chất chứa bấy lâu nay đổ lên đầu của Băng Nhi. Cho nên dù ở phương diện nào, Băng Nhi cũng phải tu hành thì mới được. Chỉ ít 1000 năm sau, nàng sẽ có thể tự bảo vệ được bản tính của mình. Tu hành? Em có thể tu hành được sao? Băng Nhi chớp mắt, đối với tu hành, nàng đương nhiên là biết. Nhưng tại dị nhật cốc thân phận của nàng thấp kém, ai cho phép nàng tu hành kia chứ? Nàng cũng đã từng thử qua tu hành, nhưng mà dù tu luyện thế nào cũng không có kết quả, lâu dần nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên là được. Em quên anh là ai rồi hay sao? Kiến thức của chuẩn đế viên mãn lý thoại hắn cũng đã hấp thụ đầy đủ, thời gian qua hắn vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này. Theo hắn thấy, Băng Nhi thể chất đặc thù là thật, nhưng không phải là phế thể, mà là trong truyền thuyết băng linh hàn thể. Băng linh hàn thể theo cổ tịch ghi lại, thuộc hàng thánh thể, nhưng lại thuộc hàng dị loại,
đổi qua thiên phú, dù là đế cấp thiên phú cũng không sánh kịp băng linh hàn thể. Có điều muốn phát huy ra được sức mạnh của băng linh hàn thể, ngoài một số tài nguyên quan trọng ra, phải có thích hợp công pháp tu hành. Như hắn nhớ không nhầm, mấy triệu năm trước, Côn Bằng Tông tiêu diệt Băng Châu, hủy diệt Băng Thần Tông, có thu giữ lại công pháp đế kinh của Băng Thần Tông. Chỉ cần hắn về lấy giao cho Băng Nhi tu hành, tiến cảnh của cô ta sẽ cực nhanh, nói không chừng tương lai gần Băng Nhi sẽ đột phá chuẩn đế, thậm chí là đại đế cảnh trước cả hắn cũng nên. Quá tốt rồi. Trường Sinh, cảm ơn anh. Băng Nhi rất là vui mừng, ôm chầm lấy Dương Nguyên Lãng. Nàng có đôi chút quên mất, Lý Trường Sinh là thánh tử của Côn Bằng Tông, tu vi trước đó cũng là đại thánh cảnh cường giả. Cảnh giới này theo như giải thích của Lý Trường Sinh thì là khá mạnh, thuộc về tầng lớp cấp cao ở thần hoàng cổ địa nơi này, cơ hội chỉ kém thánh vương cùng chuẩn đế mà thôi. Có Lý Trường Sinh bên cạnh chỉ dạy, nàng còn lo lắng gì chuyện mình có thể tu hành được hay không nữa kia chứ. Đồng thời, ánh mắt của Băng Nhi cũng có đôi phần phức tạp. Chỉ là đang ôm lấy Dương Nguyên Lãng, cho nên hắn cũng không có để ý mà thôi. Chúng ta là vợ chồng, không cần phải khách khí. Ân, không tốt. Dương Nguyên Lãng nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy Băng Nhi ra chút. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng liền ngưng trọng hơn mấy phần. Trường Sinh, có chuyện gì vậy? Băng Nhi có chút căng thẳng, nàng chưa hề gặp gương mặt Dương Nguyên Lãng ngưng trọng như hiện tại. Dù tại dị nhật cốc, đối mặt với nhiều nguy hiểm, ý cũng thông dong đường đối, chưa khi nào giống bây giờ a đi. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này ngay. Dương Nguyên Lãng cũng không có giải thích gì nhiều với lại Băng Nhi, hắn nắm tay nàng, đưa nàng lên bay, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực nơi đây. Xẹt. Ong. Ầm ầm. Rầm rầm. Phúc. Ha ha ha. Trường Sinh thánh tử, gặp lại bạn cũ, cần gì phải chạy nhanh như vậy. Nói đoạn, trước mắt của Dương Nguyên Lãng cùng Băng Nhi xuất hiện một người đàn ông tướng mạo hung hãn, trên miệng còn mọc ra hai chiếc răng nanh khá dài, trông rất là đáng sợ. Hoàng Trư, con heo nhà ngươi mà cũng xứng làm bạn của ta hay sao? Dương Nguyên Lãng lau nhẹ vết máu. Tên đàn ông hung hãn này hắn nhận ra, chính là con heo nhân lúc hắn trúng phải khóa nguyên chú pháp liền ra tay dồn hắn vào con đường chết, cũng may số của hắn còn chưa hết, gặp được Băng Nhi ở bên dưới dị nhập gốc. Ong, ong. Tiểu thánh cảnh sơ kỳ, ngươi không thể tưởng tượng được, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, con heo này lại có thể tự động hư cảnh viên mãn đột phá đến tiểu thánh cảnh, bên trong chắc chắn là đã gặp được có duyên lớn lao nào rồi. Lý Trường Sinh, bây giờ ta có thể trở thành bằng hữu của ngươi được chưa? Hoàng Trư có chút đắc ý đột phá được tiểu thánh cảnh, cũng là nhờ vào tên Lý Trường Sinh này giúp đỡ đó chứ. Không phải vì đuổi giết tên này, hắn làm sao có cơ duyên đạt được một trái thánh quả thượng hạng đột phá cảnh giới, nói ra Lý Trường Sinh này là ân nhân của hắn đó nha. Cũng phải nói thêm, thánh quả vốn có thánh hỏa xà yêu tọa trấn. Nhưng mà lúc hắn cùng Lý Trường Sinh chạy qua, đúng lúc hỏa xà gặp phải địch thủ cực mạnh của nó là huyết ảnh nô công. Hai con yêu thú đại chiến bên ngoài thánh quả, cho nên mới để cho lão chư hắn đây nhặt được tiện nghi. Nói ra phải cảm tạ Lý Trường Sinh. Từ khi đi theo tên này, vận khí của hắn tốt lên liên hồi. Không, phải nói là đuổi giết Lý Trường Sinh mới đúng chứ. Hắc, vẫn còn chưa đủ. Con heo này đột phá tiểu thánh cảnh làm cho hắn khá ngạc nhiên. Chỉ là lấy cảnh giới khi hắn còn chưa trúng phải độc thủ của Hồng Tông, vậy còn chưa đủ nhịn. Ha ha ha. Vậy thì cũng không cần, bản thánh vốn cũng chẳng muốn làm bạn với ngươi chút nào cả. Hoàng Trư ánh mắt sấm lãnh. Lý Trường Sinh xông vào khu vực do hắn quản hạt, còn ra tay đem Hoàng Trư bộ tộc hắn trên dưới mấy trăm ngàn yêu chư thôn vệ hết. Khi ấy Lý Trường Sinh là đại thánh cảnh, hắn cũng chỉ biết nhịn nhục chạy trốn. Nhưng mà ai có thể ngờ, tên Lý Trường Sinh này đột nhiên lại mất hết tu vi kia chứ. Tục ngữ nói rất hay, phượng hoàng sạch lông không bằng gà. Trước đó dù Lý Trường Sinh có mạnh mẽ đến đâu, giờ này còn không phải là để cho hắn mặc sức sâu xé hay sao? Còn có, nếu như mình đuổi giết Lý Trường Sinh thêm một lần nữa, có khi có thể gặp được cơ duyên lớn lao, giúp hắn đột phá đại thánh cảnh cũng nên. Hoàng Trư, có giỏi ngươi ra tay đi. Dương Nguyên Lãng ánh mắt nghiêm trọng, nhưng lại không có tia sợ hãi. Có đôi phần ngạc nhiên, con heo này hôm nay nói hơi nhiều, khác hẳn với lại trước đây gặp hắn liền truy sát không ngừng. Chắc là mới đột phá tiểu thánh cảnh, nên tìm người khoe khoang đây mà. Ta cũng đang có ý đó. Cùng Sơn Thần Quyền. Sắt. Ong. Ong. Ầm ầm. Thử. Ân. Tù Thiên Thần Trưởng. Diệt. Ong. Ầm ầm. Sầm. Phúc. Người. Người của Côn Bằng Tông. Hoàng Trư kinh hãi. Người đến thực lực còn cao hơn cả hắn, tuy còn chưa đạt đến đại thánh cảnh cường giả, nhưng cũng vô hạn tiếp cận rồi. Xẹt. 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 Chơi. Không chỉ một người, tận ba người, nhìn trang phục bọn mang, đều là thánh tử cấp bậc của Côn Bằng Tông. Lão Trư hắn đây đắc tội với ông trời hay sao lại xui xẻo như vậy? Mấy tên thánh tử này, thấp nhất cũng liền tiểu thánh cảnh cường giả, hắn mới đột phá không lâu, lấy gì đối thủ của ba người bọn chúng đây? Mà dù hắn là tiểu thánh cảnh lâu năm, cũng khó có thể là đối thủ của mấy người này. Nên nhớ đám thiên tài đệ tử của Thánh Tông, đều là một đám người điên, phần lớn đều có thể vượt cấp giết địch đó nha. Chương 108, một con heo cũng dám tổn thương đến đại thánh tử. Chương 108, một con heo cũng dám tổn thương đến đại thánh tử. Một con heo cũng dám tổn thương đến đại thánh tử của Côn Bằng Tông chúng ta. Đúng là không biết sống chết. Giết. Khôn Thiên Thần Chỉ. Sắt. Thiệt Thiên Kiếm Khí. Diệt. Là Thiên Thần Quyền. Hủy. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Gừ. Ầm. Phúc. Phúc. Rầm. A. Ta không cam tâm a. Ầm. Ba tiểu thánh cảnh cường giả ra tay, một người trong số đó đã tiếp cận đại thánh cảnh tu vi. Hoàng Trư chỉ vừa mới đột phá, ngay cả cơ hội chạy trốn còn không có, đã bị lực lượng của cả ba hủy diệt đến cho cốt cũng không còn rồi. Đến khi chết nó vẫn còn rất là luyến tiếc. Phải chi ba người này đến chậm đôi chút, để hắn có thể đuổi giết Lý Trường Sinh thêm một lần nữa, để có thể đạt đến cơ duyên đột phá đại thánh cảnh. Hắn cũng không có tham vọng gì nhiều, chỉ cần đột phá đại thánh cảnh thôi mà. Trường Sinh đại ca, gặp qua đại thánh tử. Tống Ảnh, Phương Viễn cùng Lương Khố sau khi đem Hoàng Trư tiêu diệt, liền nhanh chóng đến gần bên cạnh của Lý Trường Sinh. Trong đó Tống Ảnh là nhiệt tình nhất. Ánh mắt nàng quan tâm đến Dương Nguyên Lãng không phải là đồng môn quan tâm lẫn nhau, mà chứa chan thâm tình. Dù cho người mù cũng có thể nhìn ra được mà. Ba vị không cần khách khí. Lý Trường Sinh gật đầu, tránh ra sự quan tâm của Tống Ảnh. Qua ký ức của Lý Trường Sinh, hắn đương nhiên hiểu Tống Ảnh là yêu Lý Trường Sinh đến giường nào. Chỉ là Lý Trường Sinh hoàn toàn không có ý định kia với Tống Ảnh. Nếu như Lý Trường Sinh còn là Lý Trường Sinh trước đó, có lẽ Tống Ảnh vẫn còn cơ hội. Chỉ là sau khi Lý Trường Sinh bị Lý Toại dùng hoán hồn trận hoán đổi linh hồn, hai người đã hoàn toàn không có khả năng. Thử nghĩ xem, Lý Toại đường đường là chuẩn đế viên mãn lão tổ, cùng cấp độ với ông tổ nhà họ Tống, làm sao có thể cùng hạng con cháu như Tống Ảnh có quan hệ gì được. Vừa rồi đa tạ ba vị ra tay tương trợ. Quay lại hai người còn lại, nhất là Lương Cố, Dương Nguyên Lãng có vài phần phức tạp tâm tình. Trước kia hóa thân làm Lương Sinh, hắn còn chưa đạt đến cấp độ thánh tử, nên với mấy người này ngoài Lương Cố ra hắn cũng không có quen thuộc ai. Tuy nhiên bây giờ thì lại khác, hắn không những biết mấy người này, mà còn ân oán tình thù của bọn họ bên trong hắn cũng hiểu rõ. Nhất là Lương Cố, chuyện đại vạn yêu của hắn vẫn còn nhớ rõ ràng lắm. Đây chính là tên đầu sỏ tiễn đưa hắn quay lại thế giới chân thật đâu. Trường Sinh đại ca, cùng là đồng môn với nhau, giúp đỡ nhau đó là chuyện đương nhiên thôi. Tống Ảnh nhíu mày, nàng tổng cảm thấy Lý Trường Sinh trước mắt có đôi chút khác lạ, trở nên khách sáo với bọn họ hơn bình thường thì phải. Người này, dù nàng muốn tiến lại gần hơn một chút cũng không được. Trước đây gặp Lý Trường Sinh, dù thái độ có không thích nàng, cũng không có bày ra bộ dạng cự tuyệt người ngoài vạn cây số như thế này. Đồng môn, cũng đúng. Tống Ảnh là não yêu đương sâu đậm với lại Lý Trường Sinh trước đây, hắn vẫn luôn tin cô ta sẽ làm như thế. Tuy nhiên Vương Viễn cùng Lương Khố thì lại khác, hai người này bình thường hận không thể tự tay diệt hắn đi để tranh giành vị trí đại thánh tử ấy chứ. Đại thánh tử? Không giấu gì anh, Côn Bằng Tông hiện tại đang gặp phải khó khăn không nhỏ, cần anh về giải quyết. Phương Viễn cũng nói thẳng, với những người thông minh cùng hiểu nhau mấy trăm năm qua, không cần thiết phải quanh co lòng vòng làm cái gì. Lương Cố cũng không nói gì nhiều, xem như là đồng ý với lời nói của Phương Viễn. Thánh tông cạnh tranh vô cùng tàn khốc, đại thánh tử có đặc quyền siêu nhiên mà bất kỳ thánh tử nào cũng không thể đạt đến. Nếu như có cơ hội, hắn cũng là muốn tiêu diệt Lý Trường Sinh, để bản thân mình có cơ hội ngồi lên vị trí đại thánh tử. Chỉ là bây giờ, hả? Là chuyện gì vậy? Người của Thần Hoàng Đế Đình dẫn theo Vạn Kiếm Tông, Đan Thần Tông, Thanh Long Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Địa, Chu Tước Thánh Địa, Huyền Quy Thánh Địa đến Côn Bằng Tông chúng ta dương ai. Lần này là Lương Khố lên tiếng. Hắc, ra là vậy. Hắn cứ bảo làm sao bọn người này lại nhanh chóng đi tìm hắn như thế này, hóa ra là người bên ngoài kéo đến đánh, trong tông không người địch lại, nên mới nhớ đến đại thánh tử là hắn đây. Trường Sinh đại ca, thương thế của anh. Tống Ảnh cũng hiểu qua về tình cảnh của Lý Trường Sinh, mấy ngày qua vì cái chết của thánh tử Hồn Tông, hai tông môn cũng ma sát không ít. Chỉ là chưa tìm ra Lý Trường Sinh, nên chuyện này mọi người đều không hiểu rõ ràng cho lắm. Đại thánh tử, tình cảnh của anh có vẻ không được lạc quan cho lắm. Phương Viễn cũng đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn qua. Khóa nguyên chú pháp của Hồn Tông danh bất hư truyền, với thực lực của Lý Trường Sinh hiện tại, muốn tự mình phá hủy phải mất mấy trăm năm, hoặc là nhờ vào lão tổ tông Lý gia ra tay. Với cái tình trạng như thế kia, tự bảo vệ bản thân còn khó, nói gì đến chuyện giúp Côn Bằng Tông lấy lại danh dự đây. Lúc vừa đến đây hắn không có nhìn rõ, chỉ muốn diệt đi con heo kia để lấy lòng của Lý Trường Sinh. Nếu mà biết được Lý Trường Sinh chúng phải khóa nguyên chú pháp, cái kia, Phương Viễn, ngươi có thể ra tay thử xem. Dương Nguyên Lãng nhíu mày. Hai tên con tiếp, mới vừa rồi còn vui vẻ cứu hắn, thấy hắn mất đi thực lực liền ngay lập tức trở mặt. Thánh tông thánh tử a, tất cả đều là dạng này. Phương Viễn, nếu như ngươi dám có ý đồ xấu với lại Trường Sinh đại ca, đừng có trách kiếm trong tay của ta vô tình. Gương mặt của Tống Ảnh nổi lên từng đợt hàn sương nhìn chằm chằm Phương Viễn, tay nắm chặt càng kiếm, giống như một lời không hợp, liền ngay lập tức ra tay chém giết Phương Viễn ngay một dạng. Ha ha ha, ta chỉ nói đùa một chút. Phương Viễn cười gượng đôi chút, không biết Lý Trường Sinh có thật sự không sử dụng được thực lực nữa hay không. Chỉ riêng Tống Ảnh dùng ánh mắt giết người đe dọa bên cạnh, hắn cùng Lương Khố cũng không dám ra tay rồi. Lần này người đến tìm Côn Bằng Tông chúng ta phiền toái là những ai vậy? Đám thánh tử của Côn Bằng Tông này thực lực không hề yếu, có thể đem bọn họ đánh cho không còn cách nào buộc phải chạy đi tìm hắn quay lại chủ trì đại cục, người đến lần này có vẻ không tầm thường á ạ. Mà thôi cũng dễ hiểu. Không tính Thần Hoàng Đế Đình lợi hại nhất, những môn phái như Vạn Kiếm Tông, Thanh Long Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Địa, thực lực đều không hề thua kém Côn Bằng Tông là bao, đám người này đánh không lại, ăn đau khổ cũng là điều bình thường. Bên phía Thần Hoàng Đế Đình là thái tử Phạm Nguyên Phi. Lương Cố trầm ngâm đôi chút liền lên tiếng nói, "Phạm Nguyên Phi, không trách. Phạm Nguyên Phi là đệ nhất thiên tài hiện tại của Thần Hoàng Đế Đình, năm nay chỉ mới hơn 200 tuổi thôi, vậy mà đã là Thánh Vương cảnh cường giả. Tương lai đột phá đến chuẩn đế viên mãn đã là chuyện chắc chắn. Có người còn dự đoán, Phạm Nguyên Phi có khả năng đột phá đại đế cảnh nhất sau Lý Toại nước kia. Về Phạm Nguyên Phi này, bên trong Thần Hoàng cổ địa có một truyền thuyết, nó là y đã thức tỉnh được thiên cổ cấm kỵ thể chất Thần Hoàng cổ thể, còn cao hơn băng linh hàn thể của Băng Nhi nhiều lắm. Chương 109, Thần Hoàng cổ thể được gọi là thể chất cấm kỵ. Chương 109, Thần Hoàng cổ thể được gọi là thể chất cấm kỵ. Thần Hoàng cổ thể được gọi là thể chất cấm kỵ, đương nhiên uy năng vô song, thiên phú đã không còn tại đế cấp nữa rồi, chí ít cũng tiên giai. Thần hoang cổ thể một khi trưởng thành, có đủ uy năng có thể đối nghịch trời đất. Nếu như không có chết non, dường như có đến 90%, Phạm Nguyên Phi sẽ có thể đánh bỡ quy tắc phong cấm hàng triệu năm ở thần hoang cổ địa này, đột phá đến đại đế cường giả. Nói ra thần hoang cổ địa này cũng là vì thể chất cấm kỵ của Phạm gia mà đặt ra. Trong lịch sử, đã từng có Phạm gia lão tổ đột phá đại đế, nhất thống thần hoang cổ địa, thành lập đế đình hùng mạnh, vạn giới đến châu. Chỉ đến khi vị đại đế kia không còn, thần hoang cổ địa mới lại phân ly như hiện tại. Hiện nay thần hoang đế đình xuất hiện thiên tài tuyệt thế như Phạm Nguyên Phi, dã tâm của bọn họ lại bùng cháy dữ dội. Không ngoài tham vọng muốn thống nhất cổ địa thêm một lần nữa, tái hiện huy hoàng hàng trăm ngàn năm trước của tổ tiên mà thôi. Đã là Phạm Nguyên Phi ra tay, ta có trở lại cũng không có ích lợi gì thì phải. Người ta là thánh vương cảnh cường giả, thần hoang cổ thể uy trấn vạn giới, trong khi hắn dù khôi phục lại được cũng chỉ tạm thời là đại thánh cảnh. Hơn nữa hắn còn nghe nói Phạm Nguyên Phi từng có chiến tích vượt cấp khiêu chiến chuẩn đế cảnh cường giả, dù là lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng cũng ở trong tay của chuẩn đế cường giả qua được thời gian không ngắn. Cường giả như Phạm Nguyên Phi thế kia, trận chiến này làm sao mà đánh? Đại thánh tử không cần lo lắng, Phạm Nguyên Phi lần này đến đây chỉ là để trợ hứng mà thôi, đối thủ của chúng ta là Vạn Kiếm Tông thánh tử Dương Chí. Phương Viễn cười nhẹ giải thích. Đối kháng với lại Phạm Nguyên Phi, đừng có nói đùa như thế nào kia chứ. Dù cho Phạm Nguyên Phi mới vài trăm tuổi, tu vi là thánh vương cảnh, nhưng thiên hạ đã không còn liệt Phạm Nguyên Phi vào hàng thiên kiêu nữa rồi. Y Lìa đã có thể đứng chung mâm với những đại cường giả như tông chủ một thánh tông, còn có thể xem là thái thượng trưởng lão cấp độ. Dùng thực lực của Phạm Nguyên Phi đến xem, Y Lìa còn ra tay với lại đám tiên kiêu như mình, là sẽ để cho thiên hạ tu sĩ cười rụng răng hay là sao? Cái gì? Dương Chí. Dương Nguyên Lãng hết sức kích động, tâm tình chập chờn, có chút không giấu nổi cảm xúc của mình. Không thể trách được, đã qua rất nhiều năm rồi hắn chưa nghe lại cái tên này. Lần bao ngộng cảnh trước đó trong thân phận lương sinh, dù đã cho cường giả truy tìm Dương Chí, nhưng đến khi hắn chết, vẫn là không có tin tức gì cả. Những ký ức về ân oán giữa hắn cùng Dương Chí trong thời gian chuyển kiếp cứ hiện về như một cuộn phim vô chậm. Ngày nào còn chưa tiêu diệt được Dương Chí, ngày đó hắn vẫn là ăn không ngon, ngủ không yên, cứ như có một thanh đao treo lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy mạng của hắn. Loại cảm giác này làm cho hắn hết sức là khó chịu. Trường Sinh đại ca, Tống Ảnh rất quan tâm đến Lý Trường Sinh, nghe nhắc đến Dương Chí, biểu hiện của Lý Trường Sinh có đôi phần không bình thường, nàng có thể nhìn ra được. Không sao, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Dương Nguyên Lãng che giấu cảm xúc của mình rất là nhanh. Ân oán giữa hắn cùng Dương Chí, hắn không muốn bất kỳ ai biết được bí mật này cả. Đại thánh tử, không thể xem thường Dương Chí được. Phương Viễn trông thấy Dương Nguyên Lãng kinh địch, không khỏi nhắc nhở. Phương Viễn thánh tử nói không sai, tên đó hiện tại đã trở thành đại thánh tử của Vạn Kiếm Tông, tu vi cũng đã đột phá đến đại thánh cảnh sơ kỳ, còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Ta từng trông thấy hắn lấy đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi, chém giết một vị đại thánh cảnh viên mãn cường giả. Lương Cố gương mặt nghiêm trọng, hắn không biết ân oán giữa Dương Nguyên Lãng cùng Dương Chí, trông thấy Dương Nguyên Lãng nói thế, hắn còn tưởng Dương Nguyên Lãng xem thường đối thủ, lên tiếng cảnh tỉnh. Nhắc đến cũng thật xấu hổ, hắn dù đã là tiểu thánh cảnh viên mãn cảnh cường, nhưng cùng Dương Chí đối diện, hắn không chống nổi một kiếm của đối phương, phải dựa vào đối phương hạ thủ lưu tình mới còn mạng sống, ký ức kia đến giờ hắn vẫn còn chưa có quên đâu. Như hắn phán đoán không sai, chiêu thức cùng thực lực kinh khủng của Dương Chí, chỉ sợ cũng chỉ có lôi pháp của Lương Sinh, người em trai kia của hắn, mới có thể khắc chế được. Tiếc là Lương Sinh đã chết bên trong Vạn Yêu Quật mất rồi, giờ đây cũng chỉ trông chờ vào Lý Trường Sinh. Theo như cha của hắn nói qua, lôi pháp kinh khủng của Lương Sinh, nhiều khả năng là học được từ Lý gia, chỉ có Lý gia mới sở hữu bộ lôi pháp kinh khủng như thế kia. Cũng không biết Lý gia có âm mưu gì khi truyền lại vô thượng lôi pháp cho Lương Sinh, vì chuyện này mà lao tổ tông bọn họ mấy lần muốn tìm Lý Toại để hỏi cho ra Ngô gia khoe đâu. Ta tự biết cân nhắc. Dương Chí nha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ thích chui vào bên trong. Đã Dương Ngọc Hoàn không làm gì được ngươi, vậy liền để đích thân ta đây ra tay tiễn người một đoạn đường vậy. Còn về Thanh Long Thánh Địa cùng Bạch Hổ Thánh Địa, không cần. Những người này ta đã gặp qua. Thanh Long Thánh Địa Long Hạo Tồn, đại thánh cảnh sơ kỳ. Trí nhớ của hắn đã gặp qua đám người này, còn cùng bọn chúng luận đạo. Tuy nhiên dù là Long Hạo Tồn hay Hổ Thanh Minh, đều không phải là đối thủ của hắn. Nên nhớ khi ấy Lý Trường Sinh cũng chỉ là tiểu thánh cảnh mà thôi. Một vị chuẩn đế viên mãn, cùng mấy tên đại thánh cảnh luận võ, nếu như còn không thể thắng nữa thì cũng chẳng biết để mặt vào đâu. Lý Trường Sinh đơn giản là muốn lấy lớn hiếp nhỏ mà. Vậy mà trước đây còn lấy ra khoe mẽ với bản dân thiên hạ. Người này ra mặt đúng là khá dày. Hắc. Phương Viễn cùng Lương Cố không có nói thêm gì nữa. Bọn họ đương nhiên biết đám người Long Hạo Tồn không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh. Cũng nhờ một trận chiến trấn áp tứ đại thánh tử yêu nghiệt của bốn đại thánh địa, Lý Trường Sinh mới có thể được thiên hạ xếp hạng đệ nhị thánh tử. Đương nhiên không phải số 1. Số 1 2 cũng biết là Phạm Nguyên Phi, dù hai người chưa hề so tài, nhưng mà trong lòng người thiên hạ, Lý Trường Sinh cũng không phải là đối thủ của Phạm Nguyên Phi. Chúng chi Phạm Nguyên Phi bây giờ tu vi còn cao hơn Lý Trường Sinh một cái cảnh giới. Ra tay là ước hiếp Lý Trường Sinh đó mà. Thiên hạ có câu nói đùa khá vui. Sở dĩ Lý Trường Sinh chậm chạp không đột phá thánh vương cảnh, là vì sợ phải cùng Phạm Nguyên Phi giao chiến. Tin tức này đối với Lý Trường Sinh nói riêng hay toàn bộ Côn Bằng Tông đều là sĩ nhục, nhưng đến bây giờ, cũng không có người đứng ra phản bác. Thật nếu mà phản bác, có khi Phạm Nguyên Phi đến tận cửa, hạ thấp tu vi đến đại thánh cảnh cùng Lý Trường Sinh giao thủ, khi đó còn quê mùa hơn. Hừ, Dương Nguyên Lãng cũng có chút đau đầu. Trong ký ức của Lý Trường Sinh, thật sự rất kiên kỵ Phạm Nguyên Phi. Ý gì từng giả lập chiến trận giữa mình cùng Phạm Nguyên Phi, thế nhưng lại chưa có lần nào thắng. Chương 110, đây là Lý Trường Sinh đem kinh nghiệm giao chiến tiếp trước khi.
Chương 110, đây là Lý Trường Sinh đem kinh nghiệm giao chiến tiếp trước khi. Đây là Lý Trường Sinh đem kinh nghiệm giao chiến tiếp trước khi là chuẩn đế của mình bảo, nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại, điều đó chứng minh Phạm Nguyên Phi mạnh đến bao nhiêu. Hiện tại Phạm Nguyên Phi tuy là Thánh Vương viên mãn, nhưng hắn có thể dám chắc, đối mặt với chuẩn đế sơ kỳ, ý cũng có thể đánh một trận, thắng nhiều thua ít. Một thiên kiêu nghịch thiên như thế kia, không trách Lý Trường Sinh sẽ kiên kỵ. Phải nói là dù có là Lý Toại, cũng sẽ kiên kỵ Phạm Nguyên Phi, thiên hạ truyền ngôn cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, Dương Nguyên Lãng cười nhạt, Thần Hoang Cổ Thể cùng Đại Hoang Tiên Kinh của Phạm Nguyên Phi rất lợi hại. Điều này không cần nói, ai cũng hiểu. Nhưng hắn đã không còn là Lý Trường Sinh hay Lý Toại của trước đây. Tham Ngộ Vô Cực Đại Đạo Kinh, môn công pháp huyền ảo cường đại số 1 số 2 thiên địa này, cho hắn chút thời gian, xử lý Phạm Nguyên Phi cũng không phải là không được. Vô Cực Đại Đạo Kinh kinh khủng, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước hàng ngày mà thôi. Trường Sinh đại ca, vị cô nương này là? Tống Ảnh đã nhẫn nhịn khá lâu, khi lên phi chu quay trở về Côn Châu, nàng không kiềm chế nổi nữa liền lên tiếng hỏi. Cô gái này thật sự quá đẹp. Nàng tự tin mình là Côn Châu đệ nhất mỹ nữ, nhưng mà đứng trước người con gái này, vẫn là có vài phần ảm đạm không có ánh sáng, làm cho nàng càng khó chịu hơn, giống như Lý Trường Sinh hết sức ra sức bảo hộ cô ta một dạng. Đây là điều trước này chưa từng có. Ân, giới thiệu cho mọi người biết một chút, đây là Băng Nhi, người vợ mới cưới của ta. Mãi nghĩ đến vấn đề của Phạm Nguyên Phi cùng Dương Chí mà chút nữa đã quên để ý cảm xúc của Băng Nhi, giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy có lỗi quá đi. Vợ mới cưới? Ba người Tống Ảnh trừng mắt thật lớn, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Băng Nhi. Bọn họ ban đầu nhìn thấy Băng Nhi xinh đẹp, nhưng trên người không có chút tu vi nào, nghĩ Băng Nhi chỉ là nha hoàn của Lý Trường Sinh, xem trọng nhan sắc của cô ta, qua vài hôm sẽ lại chán. Khó có thể tin, Lý Trường Sinh lại đi lấy cô gái này làm vợ. Trường Sinh đại ca, có phải anh đang nói đùa hay không? Tống Ảnh toàn thân run rẩy. Vợ của Lý Trường Sinh, tông chủ phu nhân của Côn Bằng Tông trong tương lai, vốn là thuộc về nàng. Mấy trăm năm qua, không chỉ là nàng, mà toàn thể người của Côn Bằng Tông đều cho là như vậy. Nhưng mà giờ đây, Lý Trường Sinh lại nói y đã lấy người khác, làm sao nàng có thể chấp nhận sự thật này? Tống Ảnh thánh nữ, ta có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa được hay sao? Dương Nguyên Lãng cũng vui. Trong ký ức của hắn, đúng là Tống Ảnh dùng tình với Lý Trường Sinh sâu đậm, tuy nhiên Lý Trường Sinh là lão quái vật chuẩn đế viên mãn cường giả, thân phận còn cao hơn lão tổ tông của Tống gia, làm sao có thể để ý đến Tống Ảnh cho được? Lý Trường Sinh nhiều lần ám chỉ hai người không có khả năng, chỉ là Tống Ảnh quá cố chấp không chịu bỏ cuộc mà thôi. Cũng vậy, qua chuyện này hy vọng cô ta có thể từ bỏ ý định đó được rồi. Gặp qua chị dâu, Phương Viễn cùng Lương Cố liếc nhìn nhau một cái, sau đó cũng không có để ý đến sự bất mãn của Tống Ảnh, tiến lên chào hỏi Băng Nhi. Như vậy cũng không có sai, Lý Trường Sinh có vợ rồi, vậy từ nay Tống Ảnh sẽ không nuôi hy vọng gì nữa, cơ hội cho đám người bọn họ lại tới. Thú thật với người con gái vừa có sắc đẹp lại có thực lực như Tống Ảnh, là nữ thần trong lòng của biết bao đệ tử trong Côn Bằng Tông. Trước đó vì Tống Ảnh một mực yêu đương mù quáng với Lý Trường Sinh, làm cho bọn họ không có cơ hội. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác. Lý Trường Sinh đã lấy vợ, còn là chính thê. Tống Ảnh dù có yên Lý Trường Sinh đến đâu, cũng không thể làm thiếp của người ta được cơ chứ. Dù cô ta có chấp nhận, Tống gia phía sau cũng sẽ không có đồng ý đâu. Như vậy cơ hội của bọn họ liền đến rồi. Băng Nhi gặp qua hai vị thánh tử, gặp qua thánh nữ. Băng Nhi cũng hoàn hồn đáp lại. Nàng biết đám người này đều là tiểu thánh cảnh cường giả, không run sợ là giả, nhưng mà nàng nghe Lý Trường Sinh nói qua, bây giờ mình là vợ của anh ấy, thân phận là đệ nhất thánh tử phu nhân, không thể làm cho anh ấy mất mặt với người ngoài được. Chị dâu khách khí. Tống Ảnh rất là không muốn, nhưng cũng chỉ tạm thời nén lại cơn giận trong lòng của mình. Chị dâu ấy à, cũng phải xem một cô gái bình thường như cô có gánh nổi trọng trách là phu nhân đệ nhất thánh tử Côn Bằng Tông hay là không mới được. Chúng ta tạm thời đi nghỉ một lát, có chuyện gì liền đến phòng gọi một tiếng là được. Dương Nguyên Lãng kéo tay của Băng Nhi rời đi, hắn hiểu Băng Nhi bây giờ đang rất căng thẳng, không dám đối mặt với đám người này. Hắn cũng là như vậy, tính toán qua, lấy tốc độ của phi trùng, chí ít phải mất một tháng thời gian, mấy người bọn họ mới có thể quay lại được Côn Bằng Tông, trong thời gian này, hắn cũng phải nhân cơ hội đem khóa nguyên chú pháp phá giải. Nhìn bao lâu rồi? Không có, không có lâu lắm. Băng Nhi gương mặt đỏ như táo chín. Nửa tháng nay Dương Nguyên Lãng nhắm mắt tu hành, nàng vẫn luôn bên cạnh y đề phòng, trừ trường hợp mệt quá ngủ thiếp đi, còn lại vẫn luôn nhìn Dương Nguyên Lãng một cách say sưa như thế này. Bên ngoài mấy người đó không có làm khó dễ cho em chứ? Không có. Những người đó đối xử với em rất tốt, còn cho em rất nhiều quà tặng, chỉ là em còn không biết công dụng của bọn nó là gì, cũng không biết cách sử dụng. Nàng biết đây là đồ của giới tu hành, mình không có tu vi là không thể sử dụng được. Có chút quái lạ. Dương Nguyên Lãng hơi nhíu mày. Hai người Phương Viễn thì không cần để ý, bọn chúng nhìn thấy hắn lấy vợ còn mừng rỡ hơn hắn nữa, sẽ không đi làm khó dễ Băng Nhi. Nhưng Tống Ảnh thì lại khác, cô gái này ở bên hắn mấy trăm năm, tính cách của cô ta như thế nào hắn quá rõ ràng, dựa vào tâm địa độc ác của Tống Ảnh, nửa tháng không có ra tay đối phó với lại Băng Nhi thì thật là chuyện lạ. Ong, ầm ầm, ân, rầm, hắc, phiền toái quả nhiên đến. Trường Sinh, có chuyện gì vậy? Băng Nhi lảo đảo một cái. Nếu như không có Dương Nguyên Lãng ôm lấy, chấn động kinh khủng vừa rồi có thể đã làm cho nàng bị thương rồi. Không có gì, chỉ là một ít kẻ thù tìm đến cửa mà thôi. Em ở lại nơi này một lúc, không cần đi ra bên ngoài, xong việc anh sẽ nhanh chóng trở lại. Dương Nguyên Lãng để lại một câu, sau đó cũng liền rời khỏi gian phòng này. Trước khi đi, hắn liền chuẩn bị phòng ngự đầy đủ cho Băng Nhi thì mới có thể an tâm ra bên ngoài. Trường Sinh đại ca,
Đại thánh tử, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Không có khả quan, chúng ta đã bị giam cầm bên trong luyện hồn đại trận của hồn tông mất rồi. Phương Viễn là người đầu tiên lên tiếng nói. Luyện hồn đại trận? Đám người này đến cũng rất nhanh. Luyện hồn đại trận là trận pháp mạnh nhất của hồn tông, đem luyện hồn kỳ ra, triệu hoán cường đại linh hồn thể tấn công địch nhân, hung hiểm dị thường, trước giờ không người phá được. Chương 111, may lần này hồn tông đưa đến đây cũng chỉ là. Chương 111, may lần này hồn tông đưa đến đây cũng chỉ là. May lần này hồn tông đưa đến đây cũng chỉ là thánh cấp luyện hồn đại trận, chứ là chuẩn đế trận pháp hay chấn tông đại đế trận pháp, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Ha 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 ha. Lý Trường Sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hồn Tư Thu xuất hiện, nhìn Lý Trường Sinh sau đó cười lên một cách trầm trầm. Không dễ dàng a, hắn đã ngồi tại nơi này chờ đợi Lý Trường Sinh mấy tháng thời gian rồi. Trời không hề phụ lòng người. Cuối cùng hắn cũng đã chờ được đến Lý Trường Sinh tự dâng đến cửa. Hồn Tư Thu, ông là đại thánh viên mãn cường giả, muốn giết chúng tôi ra tay là được rồi, cần gì làm nhiều trò con mèo như vậy. Dương Nguyên Lãng đương nhiên nhận ra Hồn Tư Thu. Ông ta chính là chủ của Hồn Huyền Dị, thánh tử của Hồn Tông đã môn bị chết trong tay hắn. Không, phải nói là trong tay của Lý Trường Sinh mới đúng. Hồn Tư Thu đi theo bảo hộ Hồn Huyền Dị, tuy nhiên lại tham sống sợ chết, bỏ lại Hồn Huyền Dị chết trong tay hắn một mình chạy trốn. Chắc là cảm thấy ăn năn, không còn mặt mũi quay lại Hồn Tông, nên mới chạy đến đây tìm hắn tính sổ đây. Dĩ nhiên, hắn cũng biết chắc tên này đã nhận được tin tức chính xác về việc hắn bị chúng phải khóa nguyên chú pháp rồi. Lý Trường Sinh, xem bộ ngươi đã không có thời gian để mà hóa giải khóa nguyên chú pháp nữa rồi. Hồn Tư Thu cười lên một cách quái dị. Nếu như mà hắn biết sớm trước khi chết đi, Hồn Huyền Dị liều mạng dùng khóa nguyên chú pháp phong ấn thực lực của Lý Trường Sinh, làm cho Lý Trường Sinh không khác gì người bình thường. Hắn cũng không cần thiết phải chạy thục mạng quay về tông môn, còn bị các trưởng lão trong tông môn chê cười cùng trách phạt một phen rồi. Nhưng không sao, gặp lại Lý Trường Sinh bây giờ vừa hay đúng lúc, nhìn qua là thấy Lý Trường Sinh không có khả năng trong một thời gian ngắn như thế có thể hóa giải được loại chú pháp thâm độc này. Chỉ cần đem đầu của Lý Trường Sinh quay về, hắn liền rửa sạch sỉ nhục, còn có thể lấy công chu tội. Lý Trường Sinh, hôm nay ngươi phải đền mạng cho thánh tử của chúng ta. Gì? Hồn Huyền Dị bị giết? Ba người Phương Viễn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Trường Sinh. Bọn họ nhận được tin tức Hồn Tông đang truy lùng Lý Trường Sinh, nhưng mà không biết nguyên nhân bên trong là gì. Thì ra là Lý Trường Sinh đem thánh tử của người ta làm thịt. Chuyện này khá là nghiêm trọng đó nha. Khác với Côn Bằng Tông bọn họ có nhiều thánh tử hay thánh nữ. Những tông môn thánh địa khác, thường thì thánh tử hay thánh nữ chỉ có thể sắc phong cho một người mà thôi. Đồng thời người đó cũng sẽ là tông chủ tương lai, không thể thay thế. Bây giờ Lý Trường Sinh ngược lại làm rất là tốt, đem thánh tử của người ta giết đi. Hèn gì mà đối phương giận dữ như thế kia. Bọn họ còn may mắn đến đây cũng chỉ là đại thánh cảnh cường giả. Nếu gặp phải thánh vương cảnh hay chuẩn đế thì đã đi tong rồi còn đâu. Đại thánh tử, ngài có dự tính gì? Phương Viễn cau mày. Tu vi đối phương cao hơn hắn, lại còn là trưởng lão của Hồn Tông, mang theo trận pháp, có chuẩn bị mà đến, hắn cảm giác chuyện này không dễ giải quyết. Các người trông giữ Phi Chu, bảo hộ Băng Nhi an toàn là được rồi. Đại thánh tử, ý của ngài là? Tống Ảnh cực kỳ lo lắng. Dương Nguyên Lãng nói như vậy là muốn một mình động thủ với lại Hồn Tư Thu, không để cho ba người bọn họ ra tay giúp đỡ. Cứ làm theo ý của ta. Nói đoạn, Dương Nguyên Lãng đi ra bên ngoài Phi Chu, đứng tại hư không, đối mặt với lại Hồn Tử Thu cùng luyện hồn đại trận. "Ân, Lý Trường Sinh, ngươi..." Hồn Tử Thu vô cùng là kinh ngạc. Hắn quan sát Lý Trường Sinh hiện tại, không giống như là người vẫn còn bị khóa nguyên chú pháp giam cầm cho lắm. Điều này làm sao có thể kia chứ? Trong thời gian ngắn, không có chuẩn đế cường giả ra tay hóa giải khóa nguyên chú pháp, làm sao Lý Trường Sinh có thể khôi phục như cũ được? Nếu đã khôi phục, vì sao hắn lại không cảm nhận được thánh lực của đối phương sâu cạn vậy kìa? Vạn Hồn Phệ Thần. Sắt. Không nghĩ nhiều nữa, Hồn Tư Thu liền ngay lập tức ra tay. Lý Trường Sinh khôi phục lại thì làm sao chứ? Hắn đã đến đây, nói rõ hắn còn có át chủ bài dựa vào, tuyệt không có sợ chết chạy thục mạng như thời gian trước nữa. Ong, ong. Trận kỳ trong tay Hồn Tư Thu tung bay, xung quanh chu vi ngàn km bầu trời liền đã lâm vào hắc ám. Kịt, kịt, kịt. Là một thánh cảnh cường giả, linh hồn chắc chắn rất là ngon. Khậm, khậm, khậm. Cắn nuốt linh hồn của hắn, ta liền sẽ có thể tiến thêm một bước đột phá đại thánh cảnh. Máu huyết của hắn là của ta, không ai được tranh giành với ta. Cái gọi là luyện hồn đại trận chính là dùng tụ hồn tài liệu, thu phục luyện hóa hồn phách cực mạnh của sinh linh trong thiên hạ, thành lập ra trận pháp quáng thế kỳ công. Dựa vào đại trận mạnh yếu, bên trong sẽ giam cầu linh hồn mạnh yếu khác nhau. Càng lâu ngày, những linh hồn này sẽ chuyển hóa thành ác linh. Những ác linh này thôn phệ linh hồn của sinh linh khác, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Người bị giam bên trong luyện hồn đại trận sẽ không thể sử dụng thần hồn công kích, chỉ có ác linh mới có thể sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân Hồn Tông Dương danh 3000 châu, không mấy ai dám đắc tội với lại tông môn quỷ dị như thế này. Hừ. Vô cực đại đạo lôi hàng thuật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dị cơ, lôi đạo này. Hồn Tư Thu mở mắt ra thật lớn, như là muốn rách cả mí mắt một dạng. Trước đó Lý Trường Sinh cũng đã dùng môn lôi thuật đánh chết Hồn Huyền Dị, nhưng lôi thuật của y còn không có kinh khủng như hiện tại a còn nữa, tu vi của Lý Trường Sinh giống như còn mạnh hơn trước đó mấy tháng nhiều lắm. Kịt, kịt. A không, lôi đạo. Không tốt, là lôi đạo. Nhanh tránh mau, nhanh tránh mau. Trông thấy trên trời rơi xuống từng đạo thiên lôi to hơn cổ thụ, ác linh bên trong luyện hồn đại trận tất cả đều biến sắc. Ác linh bọn họ tuy lợi hại, nhưng mà vẫn có khắc tinh, có hai thứ bọn họ sợ nhất đó là lửa cùng sấm sét. Dính vào hai môn này,
cơ hồ không có bao nhiêu ác linh còn có thể sống. Mau trốn. Hiện tại dù cho có là đại thánh cảnh ác linh, mặt cũng không còn một giọt máu. Lập tức quay đầu chạy nhanh về phía luyện hồn kỳ. Xem nơi đó như là nơi che mưa tránh gió. Hy vọng luyện hồn kỳ cấp bậc khá cao có thể giúp bọn họ chống lại được tiên lôi. Còn về việc muốn nuốt lấy linh hồn của Lý Trường Sinh ra tăng tu vi, hiện tại đã không còn ai muốn nhắc lại nữa. Ầm ầm. A. A. Khục. Phục. Tại sao lại như vậy? Chỉ một lần lôi điện buông xuống, đã đem một nửa ác linh bên trong luyện hồn trận của hắn tiêu diệt, nếu như Lý Trường Sinh hạ xuống thêm một lần lôi thuật nữa. Không, phải trốn. Hồn Tư Thu lau trên miệng máu tươi mới nôn ra, ánh mắt rất là kiên quyết. Lý Trường Sinh không những hóa giải được khóa nguyên chú pháp, thực lực còn mạnh hơn mấy tháng trước quá nhiều, cơ hồ đã không còn thua kém gì Thánh Vương cảnh cường giả cả. Thực lực như thế kia, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Muốn đi, chết đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Vạn kiếm quy tông pháp. Giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Dầm dầm. Phúc. Nam cung cảnh. Người đã thua. Chương 112, Dương Chí Tử trên bầu trời hạ xuống bên dưới. Chương 112, Dương Chí Tử trên bầu trời hạ xuống bên dưới. Dương Chí Tử trên bầu trời hạ xuống bên dưới diễn võ trường, lạnh nhạt nhìn qua bên kia Nam cung cảnh. Côn Bằng Tông hùng mạnh nhất thần hoang cổ địa chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Trước đây hắn còn hâm mộ ước ao được vào môn phái này nữa cơ. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn Côn Bằng Tông tiên kiêu quá yếu, không chịu nổi một kích. Ong. Dầm. Cảnh Nhi, cháu không sao chứ? Nam cung Hàn phá đi cấm chế bên ngoài diễn võ trường, xuất hiện bên cạnh Nam cung Cảnh. Dù Nam cung Cảnh không phải là thiên tài số một của Côn Bằng Tông, nhưng là người thừa kế duy nhất của Nam cung gia bọn họ, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì được. Ra ra, cháu không có sao. Nam cung Cảnh xua tay. So với lại chút thương thế này, trong lòng của hắn còn trầm trọng hơn. Hắn không nghĩ đến, cùng là tiểu thánh cảnh giới, hai bên lại có sự chênh lệch lớn đến như thế kia. Ngay cả một chiêu của Dương Chí mà hắn cũng không tiếp nổi, còn nói gì là một trong 10 thiên kiêu của Côn Bằng Tông kia chứ? Lòng tự tin của hắn bị đả kích rất là mạnh đó a sẹt. Nam cung đại đế, đây là Côn Bằng Tông, thánh tử của bọn ta làm sao có thể làm tổn thương người của các ngươi được? Cố Kiếm Nam là người hộ đạo của Dương Chí, hắn cũng ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Dương Chí, bảo hộ Dương Chí an toàn, để phong Nam cung Hàn không màn thân phận trưởng bối ra tay. Như Dương Nguyên Lãng có mặt tại đây nhìn thấy Cố Kiếm Nam hiện tại sẽ vô cùng kinh ngạc. Cố Kiếm Nam đứng tại Côn Bằng Tông bây giờ không còn là một tia nguyên thần vật vờ suýt bị tiêu diệt tại Luyện Kiếm Tông năm xưa nữa, giờ đây Cố Kiếm Nam đã có thân thể hẳn hoi. Còn về cảnh giới của y, trông thấy mà nghẹn họng chân chối. Chuẩn đế thất trọng cảnh giới, còn cao hơn Nam cung Hàn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà tiểu cảnh giới này cách biệt xa lắm. Chuẩn đế thất trọng đã là thuộc về chuẩn đế hậu kỳ cường giả, trong khi chuẩn đế lục trọng của Nam cung Hàn chỉ là chuẩn đế trung kỳ. Nếu như mà ra tay, phần lớn thất bại sẽ thuộc về Nam cung Hàn. Thời gian mấy trăm năm, Cố Kiếm Nam gặp được cơ duyên lớn lao, đã hoàn toàn thay hình đổi sắc, thực lực còn vượt xa cả kiếp trước, đúng là rất khó tưởng tượng. Hừ, ta cũng chỉ lo lắng an nguy của cháu ta, không hề nói sẽ ra tay với lại thánh tử của các ngươi. Trong một lúc xúc động vừa rồi, hắn đúng là cũng có ý định thần không biết quý không hay loại trừ đi một thiên kiêu có thể uy hiếp được địa vị Côn Bằng Tông sau này. Chỉ là bên phía Vạn Kiếm Tông cũng đã có chuẩn bị, vậy cũng chỉ đành thôi. Vậy thì phải đa tạ Nam cung đại đế rộng lượng rồi. Cố Kiếm Nam cười khẩy. Nói hay hơn hát, xưa nay Côn Bằng Tông làm việc bất chấp thủ đoạn người người đều biết. Đặc biệt là Nam cung Hàn, chuẩn đế không biết xấu hổ nhất chính là y tên này không bao giờ quan tâm đến mặt mũi hay thể diện. Mấy ngàn năm qua, thiên tài của các tông môn khác chết trong tay Nam cung Hàn ít cũng vài trăm đó chứ. Cổ Kiếm Nam hắn đây tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai làm tổn hại đến Dương Chí được. Không có ai biết, hắn sở dĩ có thể tái tạo lại cơ thể, thực lực còn mạnh hơn trước đây gấp trăm ngàn lần hoàn toàn là do Dương Chí ban tạo. Chỉ cần ở bên cạnh Dương Chí, đừng nói là chuẩn đế thất trọng bây giờ, dù là chuẩn đế viên mãn, hay thậm chí là đại đế cảnh giới, hắn cũng không phải là không thể đạt được đến. Tống Nhật Tông chủ, ngài thấy thế nào? Cho hề cũng đã diễn xong rồi, cũng đến lúc Phạm Nguyên Phi hắn phải lên tiếng. Nguyên Phi đệ tử, trận chiến giữa Nam cung Cảnh cùng Dương Chí, bên phía Côn Bằng Tông chúng tôi nhận thua. Tống Nhật cũng rất sảng khoái. Thua thì thua thôi, bồi thường mấy mỏ khoáng mạch là được rồi. Tống Nhật hắn đã nhìn ra, Phạm Nguyên Phi lần này mang đến Côn Bằng Tông nơi đây đội hình vô cùng chất lượng. Dù là Dương Chí hay Long Hạo Tồn hay Hồ Thành Minh, đây đều là thiên kiêu đứng đầu của Thần Hoang cổ địa. Lấy bất kỳ người nào ra, bên mình cũng không có người nào có thể làm đối thủ. Chỉ có thể trách Côn Bằng Tông bọn họ nhân tài điều linh. Vậy giao ước của chúng ta. Ấy, đệ tử điện hạ không cần phải gấp, không phải nói là phải đánh bại tất cả thiên tài của Côn Bằng Tông chúng ta thì trận so tài này mới có thể kết thúc được hay sao? Tống Nhật vuốt nhẹ trong râu, bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì đã lo lắng không thôi. Phạm Nguyên Phi lần này đến đây không có đơn giản là so tài cao thấp đơn giản như vậy. Một khi Côn Bằng Tông hắn thua trận, ngoài khoáng mạch thánh mạch ra, phải nhường ra một nửa Côn Châu cho Thần Hoang Đế Đỉnh, còn phải bồi thường vô số thiên tài địa bảo. Một trận chiến này nếu như thua, Côn Bằng Tông sẽ tổn hao nguyên khí nặng nề, không còn khoáng mạch tài nguyên, lại mất đi một nửa Côn Châu, từ nay khó lòng có thể làm tiếp siêu cấp thánh địa như trước. Sớm muộn cũng sẽ bị Thần Hoang Đế Đỉnh thu phục, trở thành phụ thuộc, đây là điều mà không một ai trong Côn Bằng Tông có thể chấp nhận cho được. Tống Nhật Tông chủ, ý của ngài là đệ nhất thánh tử Lý Trường Sinh đi? Long Hạo Tồn lạnh lùng lên tiếng hỏi. Hạo Tồn thánh tử, chính là đại thánh tử cung chúng tôi. Nhắc đến Lý Trường Sinh, bên dưới đám người Côn Bằng Tông liền rực rỡ hẳn lên. Đúng vậy, bọn họ đa phần thánh tử tuy thua, nhưng mà đệ nhất thánh tử của bọn họ vẫn còn chưa có thất bại. Chỉ cần Lý Trường Sinh quay trở lại kịp lúc, Côn Bằng Tông bọn họ vẫn sẽ còn cơ hội. Phải biết là Lý Trường Sinh thực lực cực mạnh, thần hoang cổ địa ngoài phạm nguyên phi ra, ý chính là người xếp hạng thứ hai, có Lý Trường Sinh tại đây, không ai có thể ức hiếp được Côn Bằng Tông bọn họ. Tống Nhật Tông chủ, một tháng trước lương khố đám người thất bại ngài cũng nói như vậy. Bây giờ ngài cũng nói như vậy, không biết đại thánh tử của các ngài bao giờ mới có thể về. Long Hạo Tồn nghiêm túc lên tiếng chất vấn. Đúng vậy, chúng tôi đã chờ đợi ở nơi này suốt 3 tháng rồi. Lý Trường Sinh kia có quay trở lại hay không ai mà biết được. Thì đó, nhanh đi liên hệ với Lý Trường Sinh, chúng tôi không có thời gian ở đây ngồi chờ hắn nữa. Phải đó, một ngày Lý Trường Sinh không xuất hiện, không lẽ chúng tôi phải chờ đợi đến khi hắn xuất hiện hay sao? Sau lời nói của Long Hạo Tồn, đến lượt Hổ Thành Minh của Bạch Hổ Thánh Địa, Chu Vô Tận của Chu Tức Thánh Địa, Huyền Nhất của Huyền Quy Thánh Địa đều lên tiếng chất vấn Tống Nhật. Các ngươi, thử, đừng khinh người quá đáng. Tống Nham là đệ nhất lão tổ hiện tại của Côn Bằng Tông, tu vi chuẩn đế viên mãn, liếc nhìn qua đám người của các thánh địa lớn bên kia, ánh mắt âm trầm lại. Từ khi nào mà Côn Bằng Tông bọn họ lại trở thành nơi mà ai cũng có thể khi dễ, trà đạp như thế này kia chứ? Cơn giận của hắn đã đi đến đỉnh điểm. Dù cho là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, tâm cảnh như thép, hắn cũng khó chấp nhận. Đánh thì đánh thôi, cùng lắm đến một phần cá chết lưới rách, xem ai sợ ai kia chứ. Chương 113, Nguyên Phi đệ tử. Ta vừa nhận được tin tức nội bộ trong tông. Chương 113, Nguyên Phi đệ tử. Ta vừa nhận được tin tức nội bộ trong tông. Nguyên Phi đệ tử. Ta vừa nhận được tin tức nội bộ trong tông, bên chúng ta đã tìm được đại thánh tử, hiện tại đang trên đường quay trở lại, xin các vị chờ trong giây lát. Tống Nhật khẽ ra hiệu cho lão tổ tông của mình tạm thời bình tĩnh. Nói thật hắn cũng vô cùng khó chịu, nhưng biết phải làm sao được đây, tình thế hiện tại đối phương mạnh hơn bên mình, không chỉ mạnh hơn đôi chút, còn mạnh hơn cả chục lần. Đừng nhìn Phạm Nguyên Phi chỉ đứng ở đó một mình, nhưng không gian xung quanh có vô số chuẩn đế thần niệm chú ý đến nơi này. Chỉ cần bọn họ đồng ý đồ xấu, vậy đại chiến tiếp theo không còn là thiên kiêu của đôi bên đơn giản như vậy nữa, mà sẽ là chuẩn đế cấp bậc đại chiến. Khi đó Côn Bằng Tông có thể tồn tại hay không là điều mà hắn cũng không dám chắc nữa. Hừ, Tống Nham, Nam Cung Hàn mấy tên chuẩn đế bên Côn Bằng Tông nhìn nhau đôi chút, cũng liền đem cơn giận này nuốt xuống trong bụng. Ở đây mỗi đội hình của Vạn Kiếm Tông thôi cũng đủ cho bọn họ uống đủ một bình, còn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đều là thánh địa đẳng cấp tương đương Côn Bằng Tông, ra tay thật, bọn họ đúng là không có một tia thắng lợi nào cả, ngay cả rời đi cũng là khó khăn. Ân, nếu như đã tìm được Trường Sinh Huynh rồi, vậy chúng ta chờ thêm một tháng nữa vậy. Đệ tử, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở Côn Bằng Tông rồi. Phạm ẩn to mày. Trong lòng Phạm Nguyên Phi đang nghĩ gì vậy kìa? Bên mình người đông thế mạnh, không cần những thế lực khác, cường giả của Thần Hoàng Đế Đỉnh cũng đủ san bằng Côn Bằng Tông rồi, còn dây dưa với đám người này làm gì? Bọn chúng không phục, liền làm cho bọn họ biến mất vĩnh viễn tại thế gian này mà thôi. Ẩn thúc, chuyện này không có đơn giản như vậy. Phạm Nguyên Phi lắc đầu. Thứ hắn muốn không chỉ là Côn Bằng Tông, mà còn là những cường giả của Côn Bằng Tông nữa, một Côn Bằng Tông rách nát hắn không cần. Huống chi đám người Tống Nham đều là chuẩn đế hậu kỳ, một khi bọn chúng liều mạng, bên mình cũng sẽ tổn thương không ít. Chưa đến bước đường cùng, hắn cũng không có muốn cá chết lưới rách với Côn Bằng Tông. Đa tạ đế tử thông cảm. Tống Nhật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này nếu như không xảy ra thì là tốt nhất, hắn cũng không có muốn cơ nghiệp hàng triệu năm của Côn Bằng Tông đến trong tay của hắn liền chấm dứt. Tuy nhiên, không biết đế tử còn điều gì muốn nói. Là như vậy, vị Kiếm Nam đại đế này đối với lại Tống Nham đại đế của Quý Tông ngưỡng mộ đã lâu, rất muốn cùng ngài ấy so tài phân cao thấp, trong lúc chờ đợi Trường Sinh huynh quay trở lại, hay là chúng ta liền chứng kiến trận đại chiến của hai vị đại đế đi. Chuyện này, Tống Nhật cũng bị chiêu này của Phạm Nguyên Phi làm cho ngẩn người. Thế nào? Tống Nhật tông chủ không đồng ý, hay là Tống Nham đại đế không đặt Kiếm Nam đại đế vào trong mắt? Phạm Nguyên Phi ánh mắt lạnh dần. Không phải, chuyện này, Tống Nhật tông chủ, thật ra thì Côn Bằng Tông cũng không cần phải cố chấp như vậy. Hiện tại Thần Hoang cổ địa không hề bình tĩnh như bên ngoài, yêu thú bên trong Thần Hoang xâm lâm thực lực cường đại, ngày một mạnh lên, chúng ta phải nên đoàn kết, đồng tâm hiệp lực lại mới đúng. Đệ tử, chuyện này, Tống Nhật khó xử. Cái gì gọi là đoàn kết, còn không phải thần phục với Thần Hoang đế đỉnh các ngươi, chịu các ngươi sai khiến áp chế, dần dần Côn Bằng Tông cũng sẽ biến mất tại Thần Hoang cổ địa này mất thôi. Ấy, ta từ lâu cũng đã nghe qua danh tiếng vô địch kiếm thánh của Kiếm Nam đại đế, hôm nay nếu có thể so tài thì không còn gì hơn. Lão tổ, Tống Nhật có chút gấp a, tuy trên cảnh giới, Tống Nham cao hơn Cố Kiếm Nam một chút, nhưng kiếm đạo cường giả xưa nay công kích khủng bố, cùng giai vô địch, Tống Nham mặc dù lợi hại, nhưng một khi ra tay, thắng bại khó nói. Như hai bên đều trọng thương, Côn Bằng Tông sẽ nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. Không cần phải nói thêm nữa. Tống Nham truyền âm đáp lại. Dù biết rõ ràng đây là một cái bẫy, làm sao hắn lại có thể không chiến? Đây là Phạm Nguyên Phi đưa ra tối hậu thư rồi, lấy đi mạng của Tống Nham hắn, để bù vào thời gian mà bọn chúng chờ đợi. Chuyện này căn bản không có con đường thương lượng. Tống Nham đại đế, xin mời. Sẹt. Cố Kiếm Nam nở một nụ cười lạnh lùng, liền bay đến diễn võ trường. Diễn võ trường lần này không phải là nơi hai người Dương Chí cùng Nam Cung Cảnh đại chiến trước đó, mà là một khu vực cấp cao hơn, năm xưa do Côn Bằng đại đế làm ra, có thể chịu được sức tàn phá của chuẩn đế viên mãn đại chiến. Trừ phi thực lực của người bào đạt đến đại đế cấp độ, mới có thể đem cái diễn võ trường đặc biệt này hủy đi. Hai người Tống Nham cùng Cố Kiếm Nam đều được mọi người tôn xưng là đại đế, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu chỉ là tô son chết phấn lên mặt mình. Thần Hoang cổ địa kể từ mấy trăm ngàn năm trước biến đổi, đại đế cơ hồ đã tuyệt tích. Những năm qua không nghe nói qua đại đế cường giả xuất hiện. Thiên hạ tu luyện giả chỉ cần đột phá đến chuẩn đế, liền sẽ được người khác tôn xưng là đại đế cho ai vậy thôi. Cái danh hiệu này, một khi thiên hạ có người đột phá đại đế, sẽ không người nào dám đi dùng nó nữa. Cố Kiếm Nam, nếu như ngươi đã muốn làm chó cho đế đỉnh, vậy thì tới chiến đi. Thôn Thiên Thần Ấn.
Ông.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Không thể không nói, chuẩn đế cường giả ra tay quả thật khác biệt một trời một vực so với lại thánh cảnh cường giả chiến đấu. Tống Nham chỉ mới vừa bộc phát khí tức thôi, đã làm cho không gian bặm mẻo, thiên địa linh khí nghịch lưu, xung quanh năng lượng cuồng bạo bao phủ một khu vực rộng lớn, làm cho rất nhiều cường giả run sợ không thôi. May mắn có đế trận thủ hộ, nếu không với năng động cuồng bạo bừa bãi như thế kia, sẽ vô không ít cường giả lâm vào tai ương. Đến tốt lắm. Kiếm chân thiên môn.
Sắt.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Muốn chạy?
Không có cửa đâu.
Vạn Tiên Lôi Đạo.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
A.
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 Cái gì?
10.000 ác linh của ta.
Hồ Tư Thu trong mắt như muốn rơi ra.
10.000 ác linh, trong đó không thiếu đại thánh cảnh ác linh, lại chịu không nổi đợt thứ hai lôi đạo của Lý Trường Sinh, tan thành cho bụi, giờ đây luyện hồn đại trận của hắn cũng đã không còn.
Luyện hồn kỳ còn đó, nhưng mà không khác gì là hàng phế liệu.
Hồ Tư Thu,
ông đã quên, ác linh sợ nhất là lửa cùng lôi điện, không may cho ông, lý ra ta là chủ tu lôi đạo công kích chi thuật.
Dương Nguyên Lãng khá là nhàn hạ cùng Hồ Tư Thu trò chuyện.
Trong khi trò chuyện, hắn cũng không quên dùng côn bằng thôn tiên quyết, đem những ác linh năng lượng tổn vệ, gia tăng lực lượng thần hồn chuẩn đế viên mãn của hắn hiện tại lại mạnh thêm một chút xíu, nhưng cũng không đáng kể, cái này xem như mỗi nhỏ cũng là thịt đến để dùng thôi.
Tại sao?
Hồn Tư Thu ánh mắt quá dọa người.
Hắn đã chịu thua, muốn cuốn gói chạy khỏi nơi này, trốn tránh Lý Trường Sinh rồi cơ mà.
Đâu phải Lý Trường Sinh không biết ý định của hắn đâu.
Ông!
Lý Trường Sinh! Ngươi bị đi luyện hồn đại trận của ta.
Ta sẽ để ngươi trốn cùng.
Hồn Tư Thu dường như điên loạn.
Chương 114, vì có thể luyện chế ra bộ trận pháp này.
Chương 114, vì có thể luyện chế ra bộ trận pháp này.
Vì có thể luyện chế ra bộ trận pháp này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, dùng giá cả cực cao mua lấy tụ hồn mục, cùng với lại bắt cực nhiều linh hồn, nhưng mà tiếc là không còn nữa rồi.
Tích lũy nửa đời, đống rừng trôi theo dòng nước.
Dựa vào tu vi Thánh Vương vừa mới đột phá không bao lâu của ngươi.
Dương Nguyên Lãng cười nhạt.
Làm sao ngươi biết?
Hồn Tư Thu có chút khựng người lại.
Chuyện hắn đột phá Thánh Vương cảnh cách đây không lâu, chưa từng nói cho bất kỳ người nào biết.
Bản thân của hắn cũng tu hành một môn pháp quyết che giấu cảnh giới rất cao thâm, nếu như hắn không có tự mình hiện lộ tu vi, ngay cả chuẩn đế trong tông cũng nhìn không ra. Lần trước đó hắn không bảo vệ được hồn huyền dị, trở về thế nào cũng bị trách phạt, cũng may đúng lúc hắn đột phá.
Thánh Vương cảnh bên trong hồn tông cũng thuộc về cường giả rất mạnh, không dễ dàng gì bỏ đi, thế nên hắn mới có thể qua được một kiếp.
Chuyện này khá là bí mật, làm sao Lý Trường Sinh có thể nhìn ra được vậy kìa?
Không giấu gì ông, ta bây giờ cũng là Thánh Vương cảnh.
Ông.
Nói đoạn, Dương Nguyên Lãng thả ra khí tức của mình, Thánh Vương khí tức xuất hiện làm cho trời đất biến sắc. Năng lượng trong thiên địa càng quét vừa bãi, phạm vi hàng ngàn km cuồn phong nổi lên liên hồi, uy áp sinh linh không thể thở nổi.
Cảm giác này rất là sảng khoái.
Đế cấp tiên phú quả nhiên lợi hại, khi không còn chấp niệm nữa, chuẩn đế viên mãn thần hồn, cộng thêm hiểu biết của hắn về các đại cảnh giới, thiên địa linh khí đầy đủ, dường như tu hành đã không còn bình cảnh gì đáng nói. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn liền có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới.
Nói về tài nguyên, Côn Bằng Tông không ai có thể sánh bằng Lý gia lão tổ Lý Tọa được.
Một khi hắn đã phá hủy được khóa nguyên chú pháp, bên trong không gian của Lý Trường Sinh bảo vật cùng tài nguyên đều thuộc về hắn, cho nên chỉ cần bỏ ra nửa tháng thời gian, hắn cũng đã đột phá được Thánh Vương cảnh.
Lý Trường Sinh,
đột phá Thánh Vương,
không có sai.
Ta không có nhìn nhầm.
Hai người Phương Viễn cũng ngốc ra một hồi.
Lý Trường Sinh đột phá đại thánh cảnh không bao lâu kia mà, vị trí cũng chỉ vài chục năm ngắn ngủi, thời gian kia chớp mắt liền có thể qua, còn chưa cũng cố cảnh giới nữa, làm sao bây giờ đã đột phá Thánh Vương rồi?
Quá tốt rồi.
Côn Bằng Tông chúng ta được cứu.
Phương Viễn suy nghĩ sâu xa hơn.
Côn Bằng Tông bọn họ hiện nay đang lâm vào kiếp nạn trăm ngàn năm có một, xử lý không khéo, e là Côn Bằng Tông từ nay sẽ biến mất trên đời này, đây là chuyện mà hắn còn chưa nói cho Lý Trường Sinh biết. Bây giờ Lý Trường Sinh đã đột phá Thánh Vương cảnh, nghĩ đến trong hàng thánh tử đã không còn người nào có thể cùng Lý Trường Sinh chống lại nữa, đánh lui đám người Phạm Nguyên Phi là điều chắc như đinh đóng cột.
Cũng may chúng ta không có ra tay với hắn.
Lương Khố nghĩ lại mà sợ.
Khi mới tìm ra Lý Trường Sinh, trông thấy y ốm yếu còn không đối phó nổi một con mới vừa vào tiểu thánh cảnh yêu thú, hắn đã có cái ý định ra tay với y, may mắn Phương Viễn ngăn cản, cũng như khiếp sợ Lý Trường Sinh từ trong tiềm thức mới không có ra tay.
Nếu như không có lẽ hắn đã phải chết.
Lý Trường Sinh này giả heo ăn hổ cũng quá lợi hại.
Ha ha.
Giờ đây ai còn nói Trường Sinh đại ca sợ Phạm Nguyên Phi mà không dám đột phá Thánh Vương cảnh nữa.
Tống Ảnh cười to, trong lòng như hoa nở.
Thiên hạ đồn đại Lý Trường Sinh vì sợ phải cùng Phạm Nguyên Phi đại chiến, nên mới không dám để tu vi của mình cao hơn hoặc bằng đối phương.
Bấy lâu nay, Côn Bằng Tông vì chuyện này vẫn không có ngóc đầu lên được.
Giờ thì hay rồi, Lý Trường Sinh đột phá Thánh Vương cảnh, bằng với lại cảnh giới của Phạm Nguyên Phi bây giờ, thử xem còn ai dám nói Lý Trường Sinh của Côn Bằng Tông tiên kỵ Phạm Nguyên Phi của Thần Hoàng Đế triều nữa hay không?
Ân.
Hai người Phương Viễn liếc mắt nhìn nhau.
Lý Trường Sinh sớm không đột phá, muốn không đột phá lại tu đến thánh cảnh một đường gấp rút, bọn họ quả thật có chút hiểu lầm Lý Trường Sinh thật.
Ý gì không phải là sợ Phạm Nguyên Phi, mà là có nguyên nhân nào khác, không thể tăng nhanh cảnh giới như dự tính được.
Lý Trường Sinh đột phá Thánh Vương cảnh lúc này chỉ sợ cũng không phải là điều tốt.
Lý Trường Sinh đã là Thánh Vương cảnh, theo lý đây là một chuyện vui, thế nhưng cũng không hẳn là vậy.
Phương Viễn Thánh Tử nói không sai.
Lý Trường Sinh không đột phá Thánh Vương cảnh giới, đối thủ của ý cũng chỉ là Long Hạo Tồn hay Hồ Thành Minh, cao cấp hơn chút là Dương Chí. Nhưng một khi Lý Trường Sinh đột phá thánh vương cảnh, đối thủ sẽ chuyển sang Phạm Nguyên Phi. Phạm Nguyên Phi được người trong thiên hạ tôn xưng thiên hạ đệ nhất thánh giả, không ai có thể phản đối. Thêm vào Phạm Nguyên Phi đột phá cảnh giới này đã lâu, sắp bước vào chuẩn đế, như hai người đại chiến thật, vậy phần thắng của Lý Trường Sinh không có cao lắm. Không nên bi quan như vậy. Không phải Thần Hoàng Đế Đình đã truyền lời, Phạm Nguyên Phi sẽ không có ra tay tranh đấu cùng với lại đồng lứa rồi hay sao? Hai người còn lại gật đầu. Giờ cũng hy vọng Thần Hoàng Đế Đình tự trọng thân phận cùng danh dự, không có đi cùng Lý Trường Sinh tính toán. Nếu như không, dù là Lý Trường Sinh đã đột phá thánh vương cảnh, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng ý sẽ là đối thủ của Phạm Nguyên Phi cả. Chỉ tiếc, Tống Ảnh nhìn vào bên trong phi chu liền phiền muộn hẳn lên. Lý Trường Sinh không đến 2000 năm đã là thánh vương cường giả, sau này đột phá chuẩn đế là điều chắc chắn, thậm chí có thể nhìn ngó đại đế cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi Lý Trường Sinh là đại đế cường giả, quan sát chúng sinh, làm người con gái của y sẽ có vinh quang vô thượng. Tuy nhiên đáng tiếc người đó lại không phải là Tống Ảnh nàng. Không, người bên cạnh Lý Trường Sinh chỉ có thể là Tống Ảnh ta. Tống Ảnh ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo. Vợ của đệ nhất cường giả thần hoang cổ địa phải là thiên chi tiêu nữ như nàng, không phải là một đứa con gái ở thôn quê mới lên được. Bằng mọi giá không thể để người con gái đê hèn băng nhi kia được làm vợ của Lý Trường Sinh, cô gái này chắc chắn phải chết. Tống Ảnh trong lòng âm độc suy tính. Ong, ong, thử, có chút thất sách. Hồn Tư Thu cũng không có che giấu thực lực của bản thân mình nữa. Thánh Vương khí tức phát ra, cùng Lý Trường Sinh tương tranh tương đối. Biết hắn là Thánh Vương còn đi ra bên ngoài cùng hắn đối diện, hắn nên nghĩ Lý Trường Sinh có đủ tự tin mới đúng chứ. Giờ đây nói gì cũng không còn kịp. Thiên Hồn Toàn. Ong, ong, Thiên Hồn Toàn. Tuyệt kỹ của Hồn Tông bọn họ. Dùng là thần hồn công kích, giá hồn lực thành một mũi quan, đâm thẳng đến thức hải của địch thủ, đem thánh hồn của đối phương diệt sát. Điều đáng sợ của môn công pháp này là thủ đoạn công kích vô hình vô sắc, không thể nào phòng tránh cho được. Ong, ầm ầm. Thử. Ngươi không sao? Ta thì có chuyện gì? Chuẩn đế viên mãn thần hồn, mũi quan của Hồn Tư Thu còn chưa tiến vào thức hải đã bị chuẩn đế hồn của hắn hủy diệt đến cha cũng không còn rồi. Chương 115, đây là còn chưa nói, Lý Toại. Chương 115, đây là còn chưa nói, Lý Toại. Đây là còn chưa nói, Lý Toại cũng tu hành không ít hồn thuật công pháp, nhằm bảo trụ hồn phách của mình. Dù lấy chuẩn đế viên mãn thần hồn hoàn toàn không cần e ngại thánh cảnh thần hồn của Lý Trường Sinh, nhưng Lý Toại sợ chết. Hắn sợ Lý Trường Sinh có thủ đoạn đặc biệt gì có thể lật ngược tình thế, nên chuẩn bị mọi sự vẹn toàn. Côn bằng khôn thiên chỉ. Ong. Ầm ầm. Đến lượt Dương Nguyên Lãng ra tay, hắn cũng không có hề sử dụng tuyệt học bên trong Vô Cực Đại Đạo Kinh. Thứ hắn dùng là võ học thần thông của Côn Bằng Tông. Tuyệt học của Côn Bằng Tông cũng rất là lợi hại, chẳng qua đệ tử của Côn Bằng Tông không có tu luyện đến nơi đến chốn mà thôi. Lúc còn sống, Lý Toại đối với lại Côn Bằng Khôn Thiên Chỉ lĩnh ngộ vô cùng sâu, ngoài lôi pháp ra, Côn Bằng Khôn Thiên Chỉ là môn công pháp thứ hai mà hắn lĩnh ngộ đến đại thành áo nghĩa. Chỉ còn kém một chút nữa, liền có thể đột phá pháp tắc cảnh giới. Thêm nữa hắn cũng đã nhìn ra, thực lực của Hồn Tư Thu vốn không hề cao. Dùng Côn Bằng Khôn Thiên Chỉ diệt y có thể xem là lấy đao mổ trâu đi cắt tiết gà được rồi. Không. Hồn Tư Thu nuốt khan một ngụm nước miếng, hồn phách bay lên 9 tầng mây. Hắn đương nhiên cảm nhận ra được sự cường đại mà một chỉ kia mang đến mạnh bao nhiêu. Đừng nói là hắn chỉ vừa bước chân vào Thánh Vương cảnh sơ kỳ, dù cho là Thánh Vương cảnh viên mãn, cũng chắc chắn phải chết dưới một chỉ này. Ầm ầm. Ầm ầm. Dừng tay. Ân. Hồn Tông cường giả. Hồn lao cứu mạng. Hồn lao cứu mạng a. Ầm ầm. Đa tạ. Đa tạ, hồn lao cứu mạng. Hồn Tư Thu vừa đi qua một vòng quỷ môn quan thì mừng như điên. Hắn thể sau khi quay trở lại Hồn Tông, chuyên tâm bế quan, không đột phá chuẩn đế, hắn không thể đi ra. Và quan trọng hơn, không bao giờ tìm đến tên Lý Trường Sinh này báo thù nữa. Đây nào phải báo thù, mà là đi nạp mạng mà. Hồn lão. Dương Nguyên Lãng trong lòng cảnh giác cao độ. Ở Hồn Tông, có rất nhiều cường giả tuổi tác đã cao, nhưng không một ai dám xưng lão. Người có thể xưng lão duy nhất ở Hồn Tông, cũng chỉ có đệ nhất thái thượng trưởng lão của bọn họ. Đó chính là chuẩn đế viên mãn cường giả tên là Hồn Tính. Hồn Tính người này trước khi còn là Lý Toại, cũng phải kiên kỵ đối phương mấy phần, huống chi là hiện tại. Văn bối gặp qua Hồn lão. Dương Nguyên Lãng theo lễ phép tự nhiên cung kính thi lễ. Ha ha, Lý Toại đế hữu cùng ta một cấp độ, cần gì phải hành lễ như vậy? Hồn Tính cất tiếng cười to, nhưng hắn cũng để ý, đem không gian nơi đây phong tỏa lại, chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được. Lý Toại. Hồn Tư Thu đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân, nhìn lại Lý Trường Sinh như nhìn ma quỷ một dạng. Đại danh của Lý Toại hắn đã nghe nói từ lâu, mấy ngàn năm trước đây, y là người có khả năng nhất xông phá chuẩn đế gông xiềng, đột phá đại đế. Tuy nhiên không hiểu vì sao lại thất bại, từ đó bế tử quan không ra, 2000 năm nay chưa từng có người nhìn thấy Lý Toại xuất hiện trên thần hoàng nữa. Nói vậy, người trước mắt này không phải Lý Trường Sinh, mà là Lý Toại rồi. Chỉ như thế mới có thể giải thích vì sao Lý Trường Sinh này lại yêu nghiệt đến như vậy. Hóa ra nào có thiên tài quái gì, là lao quái vật mượn thân xác của con cháu sống lại mà thôi. Nghĩ lại chắc y cũng đã dùng hoán hồn đại trận của Hồn Tông để tráo đổi không một ai nhìn ra. Nhưng giữa đường gặp chút sự cố, thành ra hận người của Hồn Tông lâu như vậy. Hồn Tư Thu nghĩ mình vừa rồi thoát chết trong tay của Lý Toại, cũng không khỏi dùng mình một cái. Không dám chính diện nhìn Lý Trường Sinh nữa. Hắc. Hồn Tính Đế Hữu cũng thật tinh mắt. Dương Nguyên Lãng có đôi phần bất ngờ, tuy nhiên suy nghĩ chút liền có thể biết. Hoán hồn đại trận là của Hồn Tông, những người khác có thể không nhìn ra dấu vết, nhưng Hồn Tính là ông tổ của Hồn Tông, sao có thể không nhận ra cho được. Hơn nữa lúc còn sống, Lý Toại cùng Hồn Tính cũng từng tham gia qua chuẩn đế trao đổi đại hội,
hai người từng có quen biết qua nhau không ít lần.
Hồn tính, lần này ông xuất hiện ở nơi đây, chắc không phải là muốn bạch trần thân phận của tôi thôi đâu chứ?
Lý Toại Đế Hữu thật là tinh ý, không biết cái chết của Thánh tử Bổn Tông Lý Toại Đế Hữu giải thích như thế nào.
Hắc, hắn lấy hoán hồn đại trận giả bán cho ta, chết là xứng đáng.
Quả nhiên là vẫn đến. Đám người Hồn Tông này luôn bao che cho người của mình.
Hồn tính tự mình ra tay, xem ra chuyện này khó giải quyết rồi đây.
Lý Toại Đế Hữu, ngài nói nghe vậy có phải không có trách nhiệm rồi hay không?
Sắc mặt của Hồn tính lạnh lại.
Khác với Côn Bằng Tông đám người đó, hầu như các thánh tông, thánh địa chỉ tuyển ra một vị thánh tử, thánh nữ.
Hồn tông bọn họ khó khăn lắm mới đào tạo được hồn huyền dị, kế thừa hồn tông đạo thống, thế mà lại bị Lý Trường Sinh tiêu diệt một cách không thương tiếc, món nợ này hồn tông sẽ không bỏ qua.
Hồn tính, nếu như ông muốn trả thù, vậy thì liền ra tay đi, không cần phải nói quá nhiều lời.
Người này xuất hiện ở đây, vạch trần thân phận của hắn, nhìn qua cũng biết người đến không hề có thiện ý. Lý Toại Đế Hưu đã nói như vậy.
Vậy ta cũng không có khách khí nữa.
Thiên hồn ma châm.
Diệt.
Ong.
Ong.
Ầm ầm.
Thiên địa biến sắc.
Hư không xuất hiện một cây châm hết sức khổng lồ, đem mọi khí tức của thiên địa cho phai mờ.
Ca.
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 Rắc.
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 Phúc.
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 Khí tức của nó kinh khủng đến nổi ngay cả Dương Nguyên Lãng dùng hết toàn lực vẫn không thể nào di chuyển được nữa bước chân.
Hồn châm còn chưa hạ xuống, Dương Nguyên Lãng đã bị khí tức của nó ép cho không thể thở nổi.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy xương cốt của Dương Nguyên Lãng đang gãy vỡ.
Thất khiếu đang trào máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng.
Chuẩn đế viên mãn cường giả quả thật quá kinh khủng.
Dù chưa thật sự tập trung ra tay, cũng không phải là thánh cấp cường giả có thể chống lại.
Loại cảm giác vô lực này, giống như trước đó Lý Toại nghiền áp 2 triệu tộc nhân của mình để đột phá đại đế, những người kia cũng không thể phản kháng.
Dù trong đó cũng không thiếu thánh vương hay chuẩn đế cường giả.
Thiên địa lôi tâm thủ.
Phá.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Ân.
Đập.
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 Lý Bá Kiêm.
Công tử.
Xin lỗi.
Lao nô đã đến muộn.
Không muộn.
Vừa hay kịp lúc.
Dương Nguyên Lãng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khôi phục lại thực lực. Trước tiên hắn liền liên lạc với lại Lý Bá Kiêm, để ông ta đi đến đây trợ giúp. May mắn chuẩn bị của hắn cũng không có dư thừa một chút nào cả. Không thì có lẽ hắn đã phải chào từ biệt ở Thánh Vương cảnh giới này quay lại thực tế mất rồi.
Lý Bá Kiêm,
chuẩn đế trung kỳ cường giả.
Hồn tính trầm giọng lên tiếng.
Đối thủ là Lý gia, dĩ nhiên hắn cũng đã điều tra cặn kẽ từng chi tiết chút, nói sao đây cũng là đối thủ cũ của hắn.
Lý Toại trước đó hủy diệt Lý gia, giết vô số người, nhưng vẫn để lại hai người, một là Lý Trường Sinh, người có thiên phú tốt nhất trong tổng. Chương 116, người còn lại là Lý Bá Kiêm. Chương 116, người còn lại là Lý Bá Kiêm. Người còn lại là Lý Bá Kiêm, thực lực không hề tệ, còn vô cùng trung thành, tử trung duy nhất với lại Lý Toại.
Lý do Lý Toại không có ra tay với lại Lý Bá Kiêm, một phần vì y trung thành, hai là y không phải họ Lý, ba là chuẩn đế trung kỳ, có thể trợ giúp được cho Lý Trường Sinh sau này.
Ánh mắt của hồn tính hắn xưa nay luôn rất là chuẩn.
Những gì hắn suy luận vừa rồi sẽ không có sai đâu.
Hồn tính đế hữu,
xem ra hôm nay ông không thể nào giết ta được rồi.
Lý Bá Kiêm xuất hiện, làm cho Dương Nguyên Lãng nhận thấy được tính mạng của mình đã hoàn toàn không còn lo ngại gì nữa, nói chuyện cũng thoải mái hơn trước không ít.
Vậy ý của Lý Toại Đế Hữu là gì?
Ân oán của chúng ta chấm dứt từ đây, ngài thấy thế nào?
Dương Nguyên Lãng không hề ngán hồn tính, bao gồm hồn tông.
Nhưng mà thực lực của hắn hiện tại còn chưa có khôi phục lại đỉnh cao bao nhiêu.
Nếu như mà cứ để cho hồn tông nhìn chằm chằm như thế mãi, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả.
Hai bên nên hóa chiến tranh thành hòa bình là điều tốt cho cả hai.
Hồn lão,
tuyệt đối không được.
Hồn tư thù gương mặt biến sắc.
Lý Toại giết thánh tử của bọn họ, giết đi rất nhiều hồn tông đệ tử, những năm qua hồn tông bọn họ tổn thương nặng nề trong tay Lý Toại cùng Côn Bằng Tông, thù oán đôi bên cực sâu, không thể hòa giải được.
Dựa vào câu nói của Lý Toại liền xem như không có chuyện gì, làm sao để cho những người chết đi an lòng, người bên trong tông tim cũng lạnh giá.
Đối phương lần này đến cũng chỉ là chuẩn đế trung kỳ mà thôi, cũng không phải là Tống Nham hay Vương Chính Quốc, dựa vào thực lực của hồn tính, hoàn toàn có thể tiêu diệt được Lý Bá Kiêm trước mắt này đây.
Thiện tay diệt luôn Lý Toại.
Nếu như không, thả hổ về rừng, một ngày kia Lý Toại khôi phục lại thực lực trước đó, thậm chí đột phá đại đế, khi đó hồn tông bọn họ thì tiêu đời rồi.
Ta thấy ý của Lý Toại Đế Hữu rất hay, chúng ta cứ làm như vậy đi.
Hồn tính lường hồn tư thu một cái, cũng không có thèm để ý đến tên ngu ngốc này, quay sang cùng Dương Nguyên Lãng nói chuyện tâm bình khí hòa, không nhìn ra chút gì là giận dữ như khi vừa mới đến đây cả.
Người không biết còn cho rằng hai người bọn họ là bạn bè thân thiết lâu năm mới gặp lại đâu.
Hắc.
Vậy thì chúng ta cáo từ trước một bước đây, sau này sẽ gặp lại.
Sẽ.
Dương Nguyên Lãng cười nhẹ một tiếng, liền cùng Lý Bá Kiêm trở lại phi chu, như chưa có chuyện gì xảy ra cả, giống như mọi chuyện đều trong tính toán của hắn rồi vậy.
Hồn lão.
Hồn tư thu gương mặt âm trầm như muốn vắt ra nước.
Cơ hội tốt như thế cứ như vậy không còn.
Phải biết đối phương là lão tổ của Côn Bằng Tông đó nha.
Mất đi một cường giả như thế, đối với Côn Bằng Tông mà nói là thiệt hại không thể nào đong đếm cho được.
Ngươi muốn hỏi vì sao ta không ra tay có phải hay không?
Đúng vậy thưa hồn lão.
Nói thật như hồn tư thu hắn có được tu vi như hồn tính, không đời nào hắn lại để cho Lý Trường Sinh rời đi một cách nhẹ nhàng như thế kia được.
Lý Bá Kiêm không phải là đối thủ của ta, tuy nhiên hắn có thể tự bạo, thêm vào những bảo vật mà Lý Toại để lại, cũng đủ làm cho ta bị thương rồi.
Hồn tính chỉ nói đến đây thôi.
Lý Bá Kiêm là tên tử trung, không quan tâm đến mạng sống của mình, hắn không thể bắt Lý Toại lại được.
Một khi để Lý Toại trốn đi, tân đoán đôi bên chính thức kết thành tử thủ,
sau này hồn tông bọn họ sẽ phải đối diện với lại một tên chuẩn đế viên mãn điên cuồng trả thù, dù có mạnh hơn nữa bọn họ cũng ăn không tiêu. Hồn lão, là ta suy nghĩ không chu toàn. Hồn Tư Thu cũng không phải thằng ngu. Nghĩ lại đôi chút hắn cảm thấy mình có đôi chút đầu trí. Lý Toại là ai? Ý gì làm sao không có để lại một số thủ đoạn bảo vệ bản thân của mình cho được kia chứ? Thêm một nguyên nhân nữa là thần hoang đế đình hiện tại quá hung hăng. Dương Nguyên Lãng biết đám người này đang muốn biết điều gì, cũng liền giải thích cho bọn họ hiểu. Phạm Nguyên Phi ngang trời xuất hiện, có thành đế chi tư, đế đình hàng trăm năm qua liên tục tạo thế, thiên hạ cũng nên hợp lại lần nữa. Bây giờ quá nữa thánh địa tông môn thế lực bên ngoài phần lớn đều đã quy hàng thần hoang đế đình. Trong khi Côn Bằng Tông cùng Hồn Tông vẫn còn hiên ngang bất khuất, hai bên đều có kẻ địch chung, cần gì phải làm đến người chết ta sống để cho đế đình nhặt được tiện nghi kia chứ? Thì ra là như vậy. Phương Viễn mấy người vội gật đầu. Dương Nguyên Lãng nói rõ, bọn họ mới hiểu ra thế cục hiện tại của thần hoang cổ địa lại phức tạp như vậy. Chỉ là Dương Nguyên Lãng trầm ngâm, hắn cũng biết đây chỉ là tình thế tạm thời. Thần hoang đế đình chuẩn bị đã lâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, át chủ bài vô số, quá nữa thánh địa hùng mạnh đã giả vờ nương nhờ vào thần hoang đế đình. Chỉ Côn Bằng Tông cùng Hồn Tông chống lại là không có thực tế. Đại thế đã như vậy, thần hoang đế đình thống nhất thần hoang cổ địa một lần nữa xem như là ván đã đóng thuyền, không ai có thể ngăn chặn. Trừ phi thiên hạ xuất hiện một vị đại đế, đột phá trước cả Phạm Nguyên Phi, khi đó tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu không thì có thể khuyên Côn Bằng Tông cao tầng cũng giả vờ quy thuận thần hoang đế đình như những thánh địa khác. Nhiều người đều biết, thánh địa quy hàng chỉ là mặt ngoài, bên trong vẫn còn có quyền tự chủ rất là mạnh. Đừng có nhìn Thanh Long Thánh Địa đám người kia quy hàng một cách dứt khoát như thế mà nhầm. Một khi đế đình động chạm đến lợi ích của bọn họ, sẽ không còn ai còn nhận mình là người của đế đình nữa đâu. Chỉ có Côn Bằng Tông cùng Hồn Tông, do lịch sử ân oán để lại quá sâu, mới không có chịu túi đầu như hiện tại mà thôi. Ấy, chuyện gì vậy kìa? Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thế giới này chẳng qua là một cảnh, hợp tan rồi tan hợp, ai làm chủ thiên hạ thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ cần chuyên tâm tu hành, sớm ngày đột phá cảnh giới, chờ cho thời gian bên trong ngộng cảnh kết thúc, liền rời đi là được rồi. Mình quan tâm quá nhiều chuyện này làm cái gì thế không biết. Chỉ cần đám người kia không có ấm đầu, một hai phải tìm đến mình tìm phiền phức là được rồi. Bá Kiêm, công tử xin sai bảo. Ông dựa theo bản đồ này đi tiêu diệt một cái thế lực, sau đó đem người có tên là Lam Cô đưa về đây. Dương Nguyên Lãng nhìn qua Băng Nhi một cái. Hắn liền nhớ đến những đau khổ mà cô gái này phải chịu đựng những năm tháng qua, bây giờ Băng Nhi cũng đã là vợ hắn, cũng nên vì cô ta già chút sức rồi. Lao nô tuân lệnh. Lý Bá Kiêm nhận lấy ngọc giản, liền rời khỏi phi chu. Hắn chính là như vậy, Lý Toại muốn hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái đó, trước sau chưa bao giờ hỏi đến lý do vì sao. Đi thôi. Quay về Côn Bằng Tông. Dương Nguyên Lãng mỉm cười. Có lẽ hiện tại bên Côn Bằng Tông đang nhộn nhịp lắm đây. Sư phụ, chúng ta sắp đến Côn Bằng Tông. Dương Ngọc Hoàn đứng trên phi trù, chỉ về phương hướng trước mắt, nhàn nhạt nói. Đẩy nhanh tốc độ, chúng ta phải đến sớm hơn đám người Phạm Nguyên Phi trở về. Lãnh Thanh Tu lạnh lẽo lên tiếng. Vâng. Thái Thượng trưởng lão.